Chuyện 23S xin chào các bạn. Hôm nay, trong khung giờ phát sóng quen thuộc, Kim Thanh xin gửi tới các bạn tập 3 câu chuyện của tác giả Phạm Kiều Trang. Các bạn hãy ủng hộ MC Kim Thanh và ekip Chuyện 23S bằng cách bình luận cảm xúc sau khi nghe chuyện. Để lắng nghe những câu chuyện mới và ý nghĩa, các bạn hãy ấn theo dõi kênh và bật chuông thông báo. Mời các bạn cùng lắng nghe. Đây là một vùng nông thôn ở dưới chân núi. Ban đêm, hầu như không có xe cộ đi lại. Thành ra hai người đứng ở vệ đường chờ đợi rất lâu mới gặp được một chiếc xe ô tô đi ngang qua. Thành Viễn giơ một tay vẫy xe, người lái xe kia nhìn thấy anh, lại đứng ở đoạn đường vắng như vậy, đương nhiên là sợ đến mức mặt mày tái mét. Đừng nói đến chuyện có thể cho đi nhờ, ngay cả việc dừng xe lại ông ta còn không dám, vội vội vàng vàng đạp chân ga, phóng thật nhanh qua. An Nhã đứng bên cạnh, nhìn vẻ mặt ngơ ra của Thành Viễn, liền bật cười. Bộ dạng anh như vậy, không dọa người ta chết là may rồi. Ai dám cho anh đi nhờ ha? Em không thấy tôi đẹp trai à? Thành Viễn cau mày, nói ra câu này với điệu bộ hết sức thản nhiên. Mặt thì đẹp đấy, body cũng đẹp. Cô ôm bụng cố nhịn cười, mỗi tội ăn mặc như kiểu zombie, mới đội mồ sống dậy thôi. Đó là vì tôi hy sinh thân mình cứu em. Được rồi. An Nhã khoát khoát tay, chậm rãi bước ra giữa đường. Bây giờ tới lượt tôi cứu lại anh. Vừa nói dứt câu thì một chiếc xe bán tải nữa cũng vừa chạy đến. Cô giơ tay ra vẫy vẫy. Tài xế nhìn thấy liền cho xe chạy tốc độ chậm lại, rồi dừng bên vệ đường hạ kính xuống. Có chuyện gì vậy? Chú ơi, chúng cháu đi du lịch lạc đường. Chú có thể cho anh em cháu đi nhờ một đoạn được không ạ? Người đàn ông trung niên ngồi bên ghế phụ liếc nhìn Thành Viễn đang ngồi ở vệ đường bên kia. Anh trai cô kia à? Vâng, anh cháu leo núi bị thương, cần sơ cứu gấp chú ạ. Lên xe đi. An Nhã sung sướng gật đầu, miệng cảm ơn rối rít. Cảm ơn chú, cảm ơn chú. Ngồi ở thùng xe nhé, ở đó có một ít nấm, đừng ngồi lên là được. Vâng ạ. Nói rồi, An Nhã vội vàng chạy đến gần chỗ Thành Viễn, giả vờ đỡ anh đứng dậy. Anh hai, đứng dậy đi, chúng ta về thành phố. Thành Viễn nhìn cô bằng ánh mắt cực kỳ quái dị. Anh hai? Cô nghiến răng nghiến lợi, hạ thấp giọng, đủ để một mình anh nghe thấy. Thắc mắc cái gì? Mau lên xe. Chiếc xe bán tải chậm rãi khởi hành vào trong thành phố. An Nhã cùng Thành Viễn ngồi sau thùng xe đầy nấm. Quần áo vừa bẩn vừa rách, điệu bộ có nhìn thế nào cũng không giống một tổng giám đốc của một tập đoàn lớn hay một cô thiên kim, tiểu thư lá ngọc cành vàng khi xưa. An Nhã nhìn anh, thản nhiên tựa lưng vào mấy túi ni lông đựng nấm, không nhịn được khẽ bật cười. Này, tổng giám đốc, anh có biết bây giờ anh giống ai không? Người trong lòng em. Không. Cô cũng tựa người vào mấy túi nấm như anh, thản nhiên nói. Người chăn lợn. Vậy em biết, em hiện tại giống ai không? Một cô thôn nữ hiền lành chất phác. Không. Khóe miệng Thành Viễn cong lên, để lộ ra một nụ cười nửa miệng, vô cùng quyến rũ. Vợ người chăn lợn. An Nhã ôm bụng cười ngặt cười nghẽo, cười một lúc mới nhớ ra là mình đã cười đến mất cả hình tượng, vội vàng chuyển sang vấn đề khác. Này, tôi thấy vết thương trên bụng anh rất sâu, anh không đau à? Không. Thành Viễn chăm chú nhìn cô bình thản nói. Nước trong hồ đó lạnh quá, vừa làm đông máu, vừa làm dây thần kinh tê liệt rồi, không thấy đau gì cả. Tôi còn tưởng anh là siêu nhân. Nếu biết bay, tôi đã sớm đem em về thành phố B rồi. An Nhã ngẩng đầu lên, nhìn bầu trời đầy sao lấp lánh. Lúc này bụng bắt đầu réo ỏng ọc. Một ngày rồi chưa được ăn gì, cô đói sắp hoa mắt đến nơi. Sau khi đưa anh vào viện, tôi sẽ đi ăn một bữa căng bụng mới thôi. Sau khi lành vết thương, tôi cũng phải ăn em sạch sẽ mới thôi. Vô sỉ! Thành Viễn cười cười, đột nhiên giơ tay đến kéo An Nhã tựa vào vai mình. Tôi thấy em đói đến mức hoa mắt rồi, không nhìn ra được vẻ đẹp trai ở ngay trước mặt nữa đâu. Ngủ một giấc đi, khi nào đến thành phố tôi sẽ gọi em. Lúc này An Nhã mới phát hiện ra một điều rằng mới chỉ ở gần Dương Thành Viễn một thời gian ngắn mà dường như cô và anh ta đã có thể cư xử với nhau như những người vô cùng quen thuộc. Ngay cả điệu bộ khi Thành Viễn kéo tay ôm cô vào trong lòng cũng hết sức tự nhiên. Mà điều kỳ lạ nhất chính là bản thân ngay cả một chút bài xích anh ta cũng không hề có. Những điều như vậy không phải ngày một ngày hai mà có được. cũng không phải là vừa mới gặp đã có thể thân quen. Cảm giác thân thuộc tựa như tâm linh tương thông, phải đúng người thì mới có cảm xúc chân thực được như vậy. Lẽ nào không phải là anh em sinh đôi, mà là một người? Thành Viễn, Kiến Thành. An Nhã tự thắc mắc trong lòng rất lâu rồi, rồi ngủ quên trên vai anh lúc nào không biết. Chiếc xe chở đầy nấm vẫn chậm chạp đi trên con đường trải nhựa yên tĩnh ở nông thôn, chở theo hai trái tim vừa lạ lại vừa quen. Bỗng như cả thế giới dường như thu bé lại. Hai tiếng sau, bọn họ cuối cùng cũng quay trở lại được thành phố B. Thành Viễn móc ví đưa cho người tài xế một tập tiền xanh đỏ, sau đó cùng An Nhã xuống ở một ngã tư rồi bắt taxi quay trở về biệt thự. Cảm giác khi được trở về nơi có nền văn minh tựa như vừa từ địa ngục leo lên thiên đường. An Nhã vào đến nhà liền thở phào một tiếng, sau đó nhìn bộ dạng nhếch nhác của Thành Viễn lại khẽ thở dài. Anh không định đến bệnh viện à? Không. Anh cúi người lấy từ trong ngăn kéo ra một chiếc điện thoại di động, bật nguồn. Vết thương nhỏ thế này mời bác sĩ đến nhà là được rồi. Vết thương nhỏ, ngay cả cái kiểu lì lợm này cũng quá giống Dương Kiến Thành. An Nhã đứng tựa người vào quầy rượu, ánh mắt chăm chú nhìn từng cử chỉ của Thành Viễn, trong lòng bỗng dưng tràn đầy nghi hoặc. Thành Viễn gọi điện cho bác sĩ xong xuôi, sau khi quay lại liền chạm phải ánh mắt sắc bén của cô, khẽ bật cười. Sao lại nhìn tôi như vậy? Hiếm khi có dịp nhìn tổng giám đốc như anh nhếch nhác như vậy, cho nên nhìn lâu một chút. Anh tỏ ra không thèm chấp cô, nhẹ nhàng đặt điện thoại xuống bàn rồi nói. Em muốn ăn gì, tôi gọi đồ ăn cho em. Cơm gà đi, cơm sườn cũng được. An Nhã cau mày suy nghĩ vài giây rồi nói. Mà thôi, cái gì cũng được, bây giờ có đồ ăn là tốt rồi. Thành Viễn cười cười. Ừ, em tắm đi. An Nhã gật đầu, sau đó xoay người đi lên lầu. Khi cô tắm xong bước xuống, bác sĩ đã bắt đầu khâu lại vết thương trên bụng cho Dương Thành Viễn. Cô đứng trên cầu thang, vô tình nghe được vị bác sĩ kia nói. Anh Viễn, vết thương này rất sâu, xung quanh đã bắt đầu có dấu hiệu bị nhiễm trùng rồi đấy. Bây giờ tôi khâu lại, ngày mai anh phải đến bệnh viện kiểm tra xem nội tạng có bị tổn thương không. Ừ, mấy vết thương trên lưng anh vừa mới lành thịt, bây giờ lại thêm những vết thương này. Nếu ông Hàn mà biết được. Bác sĩ vừa nói đến đây, Thành Viễn đã cau mày ngắt lời. Chuyện này không được nói cho ông nội tôi đâu đấy. Mấy vết thương ngoài da này không đáng để bận tâm. Xóa sẹo bằng công nghệ laser lượng tử nhiều ấy không tốt. Hơn nữa công nghệ đó còn chưa được áp dụng trên thế giới. Ánh sáng của nó rất dễ gây ung thư da. Tôi biết rồi, khâu đi. Xóa sẹo bằng laser. Thành Viễn từng xóa sẹo bằng laser. Mối nghi hoặc trong lòng An Nhã mỗi lúc một tăng lên. Thế nhưng cô vì vẫn chưa thể khẳng định, cho nên vẫn quyết định tỏ ra bình thường với Dương Thành Viễn. An Nhã hít sâu một hơi, sau đó chậm rãi bước xuống. Cô đi đến gần, cúi đầu chào bác sĩ một cái, rồi chăm chú liếc vết thương mới được khử trùng trên bụng anh. Vết thương còn mới, đỏ lòm, xung quanh miệng đã bắt đầu tấy lên. Nếu như người này là Kiến Thành, có lẽ cô sẽ rất đau lòng. Anh có đau không? Tiêm thuốc tê rồi, không thấy đau. Anh liếc về phía bàn ăn rồi nói. Đồ ăn em gọi ở trên bàn, lại ăn đi. Cô khẽ gật đầu, ánh mắt nhìn chằm chằm chiếc kim hình lưỡi câu đang móc vào thịt anh để khâu lại. Trái tim chợt nhói một cái. An Nhã khẽ thở dài trong lòng, sau đó mới chậm rãi đi đến bàn ăn ngồi xuống. Cô ăn một bụng no xong xuôi thì bác sĩ cũng khâu xong cho Thành Viễn. Đợi bác sĩ ra về, cô mới cầm khay đồ ăn đến đặt lên trên bàn trà trước mặt anh. Anh muốn ăn xong rồi mới đi tắm hay tắm rồi mới ăn? Ăn trước đi, em đút cho tôi. Được. Hiếm khi An Nhã ngoan ngoãn như vậy. Thành Viễn tỏ ra hết sức thỏa mãn. Anh tựa đầu vào thành ghế, lười biếng há miệng ăn đồ ăn, sắc mặt vô cùng thoải mái. Mà thực ra vết thương đó chỉ ở bụng, không phải đau đến mức không thể tự ăn được. Vậy mà trong suốt hơn một tuần sau đó, ngày nào An Nhã cũng đều phải tự tay đút cho Thành Viễn thì anh mới chịu ăn. Đương nhiên trong thời gian này, hai người cũng chỉ dừng ở giai đoạn ngủ chung giường với nhau. Thành Viễn cũng tuyệt đối không hề động chạm hay có hành động nào sàm sỡ. Mà anh càng như vậy, sự nghi ngờ trong lòng An Nhã lại càng lớn. Dường như đã có thể gần như chắc chắn rằng người đàn ông này có liên quan rất lớn đến Dương Kiến Thành của cô. Chỉ có điều An Nhã thực sự không hiểu Nếu anh đúng là Kiến Thành, tại sao lại cố tình tỏ ra không quen biết cô như vậy? Tại sao lúc gặp lại đối xử với cô lạnh lùng như thế? Giữa hai người đã từng yêu vô cùng sâu đậm, đâu phải nói quên là có thể quên. Nửa tháng tiếp theo, mặc dù vết thương trên bụng đã hoàn toàn lành sẹo, nhưng Dương Thành Viễn vẫn lười biếng, không rời khỏi biệt thự nửa bước. Tất cả văn kiện, giấy tờ đều là cấp dưới đem đến nhà cho anh ký tên. Hôm đó, Thành Viễn đang thong thả đọc tài liệu ở bàn trà thì An Nhã đem đến một đĩa hoa quả. Khi cô vừa định quay đi thì anh bỗng dưng lên tiếng. Em không đút cho tôi ăn à? Vết thương của anh đã khỏi hẳn rồi, tự ăn đi. Tôi vẫn chưa khỏe, da non trên bụng anh đã mọc hết rồi đấy. Nhìn thấy vẻ mặt kiên quyết của cô như vậy, Thành Viễn khẽ bật cười, bỏ tài liệu trong tay xuống. Đêm nào em cũng lén kiểm tra. An Nhã bỗng dưng đỏ mặt, vơ vẩn. Nếu mà tôi đã khỏe, liệu còn kiên nhẫn ăn chay đến bây giờ không? An Nhã đương nhiên dư sức hiểu hàm ý trong câu nói này của Thành Viễn. Tuy nhiên trong suốt nửa tháng qua bị anh ta trêu chọc đã thành quen, cho nên vẻ mặt của cô vẫn tỏ ra hết sức bình thường. Tôi muốn đến bệnh viện thăm mẹ. Đi bao lâu? Nửa ngày có được không? Anh suy nghĩ một lát rồi gật đầu. Ngày mai tôi phải đi công tác, em đến bệnh viện ở lại vài ngày đi. Nghe anh nói như vậy, ánh mắt An Nhã lập tức sáng lên. Thật à? Cảm ơn anh, cảm ơn anh. Thành Viễn liếc về phía đĩa hoa quả, hai bàn tay đan vào nhau, bình thản nói. Cảm ơn thế thôi à? Cô lập tức hiểu ý, vui vẻ đi lại gần bàn trà, cầm một miếng táo lên, cẩn thận đưa gần đến miệng anh. Tổng giám đốc, mời dùng. Biết thức thời đấy, nhờ công anh dạy dỗ. Ngày hôm sau, mới sáng sớm, Thành Viễn đã lái xe đưa An Nhã đến bệnh viện. Sau khi cô vừa đi vào bên trong, anh liền gọi một cuộc điện thoại. Đầu dây bên kia dường như cũng đã chờ sẵn cuộc gọi này của anh. Chuông vừa đổ đến hồi thứ hai đã lập tức nghe máy. Đại ca, Kiệt, sắp xếp đến đâu rồi? Kiệt lúc này đã đứng chờ Thành Viễn sẵn ở sân bay. Anh ta liếc nhìn thời gian trên bảng đồng hồ điện tử ở khu làm thủ tục, chậm rãi trả lời. Em đã bố trí 8 người bảo vệ chị dâu rồi, đại ca yên tâm. Được, bây giờ tôi đến đó. Vâng, đại ca. Sau khi đến sân bay, Thành Viễn cùng Kiệt lên chuyến bay gần nhất để tới thành phố A. 3 tiếng sau đã có mặt ở vùng đất quen thuộc mà anh đã lần đầu tiên gặp An Nhã. Lần này quay trở về, thực ra Thành Viễn muốn làm một điều gì đó. Đó chính là gặp lại những người anh em mà cách đây 7 năm đã cùng vào gia sinh tử với anh. Đã cùng anh chiến đấu oanh oanh liệt liệt. Những người anh em thương như máu như thịt. Hai người lên một chiếc xe rồi lái đến một gara sửa chữa ô tô trong thành phố. Nghe nói gara này đã mở được gần 7 năm, dịch vụ cực kỳ tốt. Nhân viên ở đây cũng rất có tay nghề, cho nên thường ngày khách đến sửa rất đông. Kiệt ngồi ở ghế lái, mặc dù vẻ mặt vẫn rất bình thường, nhưng càng đến gần nơi cần đến thì lòng bàn tay lại càng đổ rất nhiều mồ hôi. Thành Viễn ngồi phía sau, cảm nhận được tâm trạng căng thẳng của anh ta, khẽ mỉm cười. Chú không cần quá căng thẳng, cùng lắm là đánh nhau một trận. Em chỉ sợ bọn họ vừa thấy chúng ta thì đã lập tức đuổi đi. Vậy lát nữa chú cứ lái xe đâm thẳng vào người Lôi là được rồi. Xưa nay Lôi luôn là người nóng tính nhất, bây giờ mà chọc vào anh ta chắc chắn anh ta sẽ lập tức nổi điên. Mà mâu thuẫn thì chỉ có bộc phát ra thì mới có thể được giải tỏa. Cùng lắm là đánh nhau một trận xong rồi thôi. Đạo lý này rõ ràng là Dương Kiến Thành luôn hiểu hơn Kiệt một bậc. Anh luôn hiểu rõ từng người một, tựa như 7 năm trôi qua cũng chỉ như mây trôi nước chảy. Đại ca của họ dù có thay thân đổi phận hay thế nào đi chăng nữa thì cũng vĩnh viễn là người khiến mấy anh em họ phải cúi đầu tôn sùng. Kiệt nuốt khan một ngụm nước bọt gật đầu. Em biết rồi, đại ca. Sau khi xe vào đến gara, Kiệt làm theo lời Thành Viễn, đột ngột dẫm chân ga tăng tốc. Chiếc Toyota sộc thẳng vào gara với tốc độ cao, sau đó căn đúng lúc, cách người Lôi 4 mét thì mới đạp phanh dừng lại. Không gian gara vừa rộng vừa trống trải, tiếng phanh gấp của xe vang vọng lại càng trở nên đinh tai nhức óc. Khói từ pô xe bay mù mịt, mùi lốp cao su ma sát với sàn nhà bê tông bốc lên khét lẹt, làm không khí trở nên vô cùng khó thở. Mà lúc này Lôi đang cầm một chiếc cờ lê đứng ở cạnh một khay đồ. Khi chiếc xe kia dừng lại, mũi xe chỉ còn cách áo anh ta đúng 2 cm. Tất cả những người trong gara nghe thấy âm thanh này đều lập tức sững người. Sau đó cùng đồng thời ngoái đầu lại nhìn về phía xe của Thành Viễn. Anh ngồi trên xe bình thản nói, lùi xe lại. Kiệt cài số lùi, đạp chân ga, lùi xe lại chừng 40-50 mét mới dừng lại hẳn. Mà hành động này chẳng khác nào khiêu khích máu giang hồ trong người Lôi, Dương, A Mạc. 7 năm nay bọn họ chỉ ở đây sửa xe thông thường, đã hoàn toàn từ bỏ việc chém chém giết giết, chỉ làm ăn lương thiện sống qua ngày. Thế nhưng trong vòng 7 năm nay cũng có không ít người của các băng đảng khác đến tìm bọn họ gây chuyện. Tuy nhiên cuối cùng tất cả cũng đều thảm bại quay về. Hôm nay có kẻ ngang ngược lái xe vào tận đây như vậy, khiến ba người bọn họ không nhịn được chửi thề một tiếng, mẹ kiếp. Lôi, Dương, A Mạc mỗi người tay lăm lăm cờ lê mỏ lết, mặt mày đằng đằng sát khí, lạnh lùng tiến lại phía xe của Dương Thành Viễn. Kiệt ngồi trên xe trông thấy cảnh này, không chờ ba người họ đến nơi đã với tay lấy một chiếc tuýp dài ở ghế bên cạnh, sau đó nhanh như cắt mở cửa xe nhảy xuống. Trong lúc bọn Lôi, Dương, A Mạc còn chưa kịp nhìn rõ xem là người nào thì tuýp sắt trong tay Kiệt đã vung lên xoay một vòng, dồn lực lia về phía bọn họ. Lôi giơ cờ lê sai lớn nhất lên ngang mặt đỡ đòn từ tuýp sắt của Kiệt. Dương nghiêng người một góc 30 độ né tránh, còn A Mạc thân thủ cũng nhanh nhẹn, trước khi bị tuýp sắt đập vào người đã kịp cúi xuống, đồng thời giơ chân đạp vào bụng Kiệt. Chẳng biết trong vòng một giây ngắn ngủi, Kiệt đã móc ra từ trong túi một con dao găm. Anh ta vừa bật dao ra thì chân A Mạc cũng vừa đạp đến nơi. Ánh sáng sắc lạnh của lưỡi dao lọt vào mắt A Mạc khiến anh ta giật mình, trước khi chạm vào dao đã vội vội vàng vàng thu chân lại. Sửa xe thôi, 5 năm hung khí làm gì vậy? Kiệt giữ nguyên tư thế cầm tuýp sắt, nhàn nhạt nói. Nghe thấy giọng nói quen thuộc này, Lôi đang nghiến răng nghiến lợi cầm cờ lê bổ lại về phía Kiệt, bỗng nhiên khựng lại. Mẹ kiếp, Kiệt! Lâu rồi không gặp, khỏe chứ? Dương gào lên, anh Kiệt! A Mạc lúc này đã không còn ngọng nghịu như 7 năm về trước, sau khi thu chân lại cũng luống cuống gọi ầm lên, anh Kiệt! Nghe thấy bọn họ gọi tên mình, ánh mắt Kiệt hiện rõ sự sung sướng không gì che giấu được, chỉ hận không thể ngay lập tức chạy lại ôm lấy Lôi, Dương, A Mạc. Anh mỉm cười xoay tuýp sắt trong tay, chống một đầu xuống đất rồi nói, khoan đã, hạ vũ khí xuống đi, trên xe còn có một người. Ba người kia không hẹn mà gặp, cùng đồng thời nhíu mày nhìn về phía ghế sau của xe. Ở đó còn thấp thoáng một bóng người nữa, tuy nhiên vì nửa gương mặt người đàn ông đó đeo kính đen nên tạm thời không thể nhìn rõ là ai. Kiệt hơi xoay người nhìn về phía Dương Thành Viễn. Đại ca, chúng ta hai đánh ba có được không? Thành Viễn lúc này mới bình thản mở cửa xe bước xuống, kính mắt đen cũng tháo ra vứt sang một bên. Không vấn đề gì. Lôi, Dương, A Mạc trông thấy Thành Viễn bước xuống từ trên xe, sắc mặt ai nấy đều lộ rõ vẻ kinh ngạc tột độ. A Mạc ánh mắt sáng lấp lánh, đứng bên cạnh, ghé sát tai Dương nói nhỏ. Anh Dương, không phải nói đại ca đã chết 7 năm trước rồi sao? Sao anh Kiệt vẫn còn sống? Đại ca vẫn còn sống? Dương mặc dù hơi cau mày, nhưng gương mặt lại không giấu nổi sự sung sướng, thản nhiên nhún vai nói một câu chẳng hề liên quan. Mày biết không, tao ngán công việc sửa xe nhàm chán này lắm rồi đấy. Lôi cầm cờ lê quắc mắt liếc hai người họ một cái, sau đó không thèm nhìn Thành Viễn gào lên với Kiệt. 7 năm qua, mày không chết. Cái mạng này lẽ ra phải đi đời lâu rồi, nhưng mà Diêm Vương ấy nhất định chê tao. Đã lặn được 7 năm, tại sao bây giờ còn quay về tìm bọn tao? Kiệt hơi ngoái đầu lại nhìn Thành Viễn trả lời. Vì chúng ta là anh em. Áo ba lỗ trên người Lôi hiện tại ướt đẫm mồ hôi, cờ băm trên cánh tay nổi cuồn cuộn bóng loáng, dáng vẻ vẫn hùng hùng hổ hổ như ngày nào. Anh ta khoát tay, chỉ một đầu chiếc cờ lê cỡ lớn về phía cửa chính rồi nói, tao và mày, kể cả người đàn ông kia, 7 năm trước đã không còn là anh em. Đi đi! Thành Viễn đang đi về phía bọn họ, bỗng dưng dừng bước. Anh thoải mái đút hai tay vào túi quần, vẻ mặt không nóng không lạnh, chỉ có ánh mắt màu đen thẫm chằm chằm nhìn Lôi. Đã mất công đến tận đây, không mời chén trà thì cũng nên vận động chân tay chút chứ. A Mạc nghe xong câu nói này lại tiếp tục không nhịn được, quay sang Dương nói nhỏ. Anh Dương, được đánh nhau với đại ca thật à? Giọng điệu anh ta vô cùng phấn khích, sung sướng xoay xoay cổ tay. Em nghe nói đại ca ngày xưa trên giang hồ đã trở thành truyền kỳ. Được đánh nhau với anh ấy lại lần nữa, em có chết cũng cảm thấy mãn nguyện. Dương khinh bỉ liếc A Mạc trả lời, mày đọc ngôn tình nhiều quá nên bị nhiễm rồi à? Mày không cần chết vì mãn nguyện đâu, vì trước khi mày mãn nguyện ấy đã bị đại ca bẻ gãy cổ rồi. Lôi nhìn Dương Thành Viễn, mà không phải là nhìn Dương Kiến Thành mới đúng, hơi gật đầu. Được. Bàn tay anh ta nắm chặt chiếc cờ lê bóng loáng, đánh thắng thì mời trà, thua mời ra về. Kiệt đứng thẳng người, nhấc tuyếp sắt lên khỏi mặt đất. Được. Thành Viễn mỉm cười, bình thản nghiêng đầu bẻ khớp cổ tay răng rắc, sau đó nhàn nhạt mở miệng. 2-3, lên đi. Dương và A Mạc, hai người cầm hai chiếc mỏ lết size lớn nhất, vẻ mặt ngập tràn hưng phấn bước về phía Kiệt, sau đó cùng xoay người, giơ chân đạp mạnh về phía anh ta. Kiệt hai tay cầm hai đầu tiếp sắt, ngay lập tức giơ lên dọc theo chiều cơ thể. Thành công chặn đứng đòn từ bàn chân của hai người kia. Chiếc tiếp sắt trong tay anh lúc này vì phải chịu lực quá lớn cho nên khiến cơ thể bị trượt về phía sau một đoạn. Kiệt nghiến răng nghiến lợi gầm lên. Đánh thật đấy à? Sau 7 năm mà võ vẽ vẫn tệ quá nhở? Dương thản nhiên cười nhạt rút chân về. A Mạc học theo dáng vẻ khinh bỉ của Dương nói, anh ấy về quê chăn lợn đi. Kiệt thu tiếp sắt lại kẹp ở bên nách, sau đó xuống tấn thủ thế. Được, vậy để tao chăn hai đứa chúng mày trước. Lời vừa dứt, ba người lại lao vào nhau đấm đá túi bụi. Thành Viễn đứng một bên thấy cảnh này liền hất hàm về phía Lôi, nhà chú có trà không? Anh ta vừa cầm cờ lê lao lại phía Thành Viễn vừa gào lên, đánh thắng có trà. Dương Thành Viễn trong tay không cầm một tấc sắt, đối diện với dáng vẻ hùng hùng hổ hổ lao đến của Lôi, chỉ thản nhiên mỉm cười, trà ô long mới uống. Vừa dứt câu, chiếc cờ lê cỡ đại của Lôi đã bổ về phía anh. Thành Viễn nhanh như cắt nghiêng người né tránh, sau đó giơ một tay cầm cổ tay Lôi bẻ mạnh một cái. Động tác của Lôi cũng nhanh nhẹn không kém anh. Anh ta dùng tay còn lại nắm lấy tay Thành Viễn bóp mạnh. Uống được trà mà dễ sao? Dương Thành Viễn cười nhạt, chẳng biết đã gài chân mình vào chân Lôi từ lúc nào. Anh siết chặt bàn tay cầm cờ lê của anh ta, quăng mạnh theo chiều chân bị gài một cái, khiến cả cơ thể to lớn của Lôi ngã xuống nền bê tông rầm một tiếng. Vẫn dễ bị lừa như xưa. Ba người còn lại đang đánh nhau, nghe thấy tiếng động này liền lập tức dừng hình, quay sang ngẩn tò te nhìn Lôi đang lồm cồm bò dưới đất dậy. Anh ta vừa đứng dậy đã điên cuồng lao lại phía Dương Thành Viễn gầm lên, đánh thắng rồi nói. Mà thực ra cũng chẳng cần thêm mấy chiêu, chỉ 10 phút sau thôi Lôi đã thất bại thảm hại dưới tay Thành Viễn, nằm sụi lơ dưới đất thở hổn hển. Dương Thành Viễn lúc này cũng chẳng quan tâm đến quần áo đắt tiền trên người, thản nhiên nằm xuống bên cạnh anh ta, tầm mắt nhìn chằm chằm trần nhà lợp tôn trong gara. 7 năm qua chú không hề luyện võ à? Thần thủ càng lúc càng tệ, hàng ngày sửa ba cái xe đã hết ngày. Mẹ nó, tôi chán cái công việc chỉ vận động mỗi tay này lắm rồi. Không định lấy vợ sinh con sao? Dương mồ hôi nhễ nhại đang đánh nhau với Kiệt gần đó hóng hớt chen miệng vào. Có một bà quá chồng thích anh Lôi. Đại ca, anh Lôi cũng ưng bà ta lắm, mỗi tội hơn anh ấy tận 3 tuổi. Lôi nghiến răng nghiến lợi nói. Cầm miệng. Thành Viễn cười cười. Người nào cũng được, sống vui vẻ là được rồi. Lôi quay sang nhìn Thành Viễn, bất giác trong lòng lại cảm thấy vô cùng phức tạp. Anh ta thực ra rất muốn quay về lúc xưa, quay về những ngày tháng chinh chiến oanh oanh liệt liệt cùng Dương Kiến Thành. Thế nhưng xã hội đen và cảnh sát làm sao có thể đứng chung một chiến tuyến. Tôi nghe nói 7 năm trước anh đã chết. Vẻ mặt Thành Viễn phảng phất ra vài tia cô đơn. Người cảnh sát năm đó lợi dụng bọn chú, đã chết rồi. Bây giờ tôi không làm cảnh sát nữa. Ánh mắt Lôi lập tức thay đổi, anh ta kinh ngạc hỏi. Vậy 7 năm qua anh ở đâu? Tôi hôn mê suốt 6 năm, chú có tin không? Kiệt cùng Dương và A Mạc lúc này đã đánh nhau xong xuôi. Ba người bọn họ đi đến gần Thành Viễn, mặc kệ sàn nhà đầy dầu mỡ nằm xuống. Kiệt thở hổn hển nói, suốt 6 năm đại ca hôn mê, tao vẫn ở thành phố này, thỉnh thoảng có lén đến thăm bọn mày, nhìn một lát rồi lại đi. Dương cau mày, làm sao, anh có thể sống nổi trong vụ nổ bom năm đó. Trèo được ra ngoài, lúc đó bị thương đến mức không nhận ra nổi chính mình, phải nằm trên giường suốt 2 tháng mới có thể đi lại được. Kiệt thở dài, đại ca còn tệ hơn, hôn mê suốt 6 năm, tới lúc tỉnh dậy thì chân không thể đi lại được nữa. Cách đây 1 năm, anh ấy quay về đây, lúc đó vừa đi vừa phải chống gậy. Bác sĩ nói xương chân của anh ấy vì tập đi quá sức mà đã gãy 4 lần rồi, nếu gãy thêm lần nữa sẽ hỏng vĩnh viễn. A Mạc kinh ngạc quay sang nhìn Thành Viễn. Vậy tại sao đại ca còn quay về?
Vì sao à?
Kiệt cười nhạt. Không phải vì chị dâu và 3 đứa chúng mày sao? Nghe xong câu này, khóe mắt của Lôi, Dương, A Mạc bỗng trở nên cay cay. Bọn họ thực ra đã buông bỏ mọi thù hận từ lâu lắm rồi, cũng ngán ngẩm cuộc sống yên bình này lắm rồi. Cuộc sống mà 3 người họ luôn mong ước chính là một cuộc đời oanh liệt như trước kia, liếm máu trên đầu lưỡi dao, kề vai sát cánh cùng Kiến Thành vào sinh ra tử. Lôi cố đè nén cảm xúc trong lòng, hít sâu một hơi trả lời. Hôm nay đến tìm chúng tôi không phải để uống một chén trà, ôn lại chuyện cũ chứ? Thành Viễn mỉm cười. Trà thì tất nhiên phải uống, nhưng chuyện cũ ấy thì thôi. Nói đến đây, anh rút ra trong túi quần 3 chiếc vé máy bay ném lên người Lôi. Đến thành phố B một chuyến đi. Lôi nhặt bừa một tấm vé trên bụng giơ lên. Khi nhìn thấy thời gian bay vào 4 giờ chiều mai, liền kinh ngạc quay sang nhìn Thành Viễn, buột miệng nói một câu. Đại ca, tự nhiên đến thành phố B làm gì? Tạ Vân vẫn còn sống. Cô ta âm thầm tập hợp lại đám tàn dư của các bang phái cũ. Cách đây nửa tháng, còn cho người tìm đến tận thành phố B phục kích tôi đấy. Lôi nghe đến đây, hùng hùng hổ hổ ngồi bật dậy. Mẹ nó, hóa ra con điên đó vẫn còn sống à? Dương bẻ khớp cổ tay răng rắc. Đại ca, em hình như đã tìm lại được động lực sống rồi đấy. Mẹ nó, công việc sửa xe này nhàm chán đến độ muốn phát điên. A Mạc nghiến răng nghiến lợi. Đứa nào dám đụng đến đại ca, em là em giết đứa đó. Cuộc sống cứ bình bình trôi đi, dường như không hề thích hợp với 3 người họ thì phải. Chẳng thế mà đã 7 năm rồi, Lôi, Dương, A Mạc vẫn chưa lập gia đình, chỉ sửa xe sống qua ngày như thế. Lôi cau mày suy nghĩ một lát rồi lên tiếng. Vì bị truy sát nên anh mới tìm đến bọn tôi. Chú nghĩ một mình tôi không đủ sức đấu với cô ta à? Thành Viễn cười cười. Tạ Vân chỉ là một tác nhân nhỏ khiến cho tôi có thêm quyết tâm để quay trở về đây thôi. Với tôi, các chú vĩnh viễn là anh em. Kiệt nằm bên cạnh cũng lên tiếng. Tôi cũng vậy, vĩnh viễn là anh em. Lôi nhìn chằm chằm lên trần nhà suy nghĩ rất lâu. Dương và A Mạc cũng im lặng chờ quyết định của anh ta. Gần 5-6 phút trôi qua, Lôi mới thở hắt ra một hơi rồi nói. Mẹ kiếp, không cần uống trà nữa. Đại ca, tôi thua rồi. Dương, A Mạc sung sướng hét ầm lên. Đại ca! Sau đó lồm cồm ngồi dậy, chạy lại ôm lấy Dương Thành Viễn. Anh bị đè đến mức không thở được, tuy nhiên vẫn giang tay về phía Lôi. Còn chờ gì nữa, lại đây. Lôi hơi ngượng, giơ tay gãi gãi đầu, miệng lẩm bẩm gọi 2 chữ đại ca. Kiệt thấy anh ta như vậy, bèn đứng dậy đi lại gần, kéo Lôi về phía Thành Viễn. Đã lâu rồi không được chơi trò này, đè chết đại ca đi. Trong gara hôm ấy ngập tràn tiếng cười của 5 người đàn ông. Đã 7 năm rồi, 7 năm đằng đẵng trôi qua, thứ gì cũng đều thay đổi. Chỉ có tình anh em và tình yêu không biên giới của bọn họ là vĩnh viễn không đổi thay, vĩnh viễn không oán cũng không hối. Anh em kiếp này không có kiếp sau. 8 giờ tối, sau khi vừa đặt chân về thành phố B, Thành Viễn đã lái xe đến bệnh viện đón An Nhã. Lúc này cô vừa dỗ mẹ Tâm ngủ xong, đang ngồi bên cạnh giường bệnh nghịch điện thoại. Những ngón tay vô tình mở đến mấy bức ảnh chụp ở biệt thự của Dương Thành Viễn. Đây là chiếc điện thoại mà anh mới mua cho cô sau khi 2 người sống sót từ hang núi kia trở về. Lúc thử cam có tình cờ chụp cả hình anh vào trong đó. An Nhã chạm tay, zoom to bức ảnh có bóng lưng Thành Viễn, nhìn ngắm rất lâu, sau đó lại khẽ thở dài. Trước đây thì không sao, tuy nhiên kể từ lúc cô bắt đầu nghi ngờ anh là Kiến Thành, chẳng hiểu sao trong lòng An Nhã lại cứ xuất hiện những cảm giác vô cùng kỳ lạ. Cô không còn bài xích, cũng không còn cảm thấy người đàn ông ấy quá đáng ghét, còn rất tự nhiên để anh ta ngủ hàng đêm. Chẳng hạn như bây giờ, mới chỉ có 2 ngày xa Thành Viễn thôi, mà cô đã bắt đầu nhớ anh rồi. Nhớ đến mức không thể tự chủ được mà mở hình anh ra xem rồi ngồi ngây ra như thế này. Nghĩ đến đây, An Nhã lắc đầu nguầy nguậy. Cô hình như điên rồi, mới có hơn một tháng thôi mà tình cảm đã thay đổi một cách triệt để, thay đổi nhanh đến mức cả cô cũng cảm thấy khinh rẻ bản thân mình. Thành Viễn đứng bên ngoài cánh cửa, nhìn thấy hành động lắc đầu này của cô liền mỉm cười. Đúng lúc anh vừa định mở cửa bước vào thì điện thoại trong túi lại đột nhiên đổ chuông. Nhìn màn hình hiển thị tên của Lý Thiên Kim, đầu mày của Thành Viễn bất chợt nhíu lại, sau đó chần chừ rất lâu mới lặng lẽ rời khỏi phòng bệnh của mẹ An Nhã, bấm nút nghe máy. Anh đây. Đầu dây bên kia, giọng nói của Lý Thiên Kim mang ngữ điệu cực kỳ vui vẻ. Viễn, em về rồi. Sau khi cúp điện thoại xong xuôi, Thành Viễn mới quay lại bãi đỗ xe nhắn tin cho An Nhã. Tôi đang đợi em dưới sân. Cô đang ngồi ngẩn ra bên giường mẹ, nhìn thấy tin nhắn này, trái tim liền đập loạn lên trong lồng ngực. Ngón tay ngay lập tức nhắn lại mấy từ. Anh về từ khi nào? Mới xuống máy bay chiều nay, em xuống đi. An Nhã cũng không hề ý thức được khóe miệng mình đã bị kéo căng ra từ khi nào. Ý cười trên khuôn mặt xinh đẹp hiện tại không thể che giấu. Cô nhẹ nhàng kéo chăn lại cho mẹ, sau đó dặn dò y tá trông nom cẩn thận, rồi mới chạy như bay xuống dưới sân bệnh viện. Ánh mắt An Nhã tìm kiếm khắp sân bệnh viện hồi lâu, sau cùng chợt khựng lại trên người của một người đàn ông đang đứng tựa vào thân xe cách đó một quãng. Thành Viễn mặc một bộ vest màu đen lịch lãm, nửa gương mặt dù chìm trong bóng tối nhưng vẫn khiến cho người ta có thể nhận ra được vẻ tuấn mỹ cực phẩm xuất phát từ riêng anh. Trái tim người con gái kia bỗng nhiên lại vì anh mà đập hẫng một nhịp. An Nhã hít sâu một hơi, cố gắng đè nén cảm xúc vào tận trong đáy lòng, chậm rãi đi đến gần Thành Viễn. Anh đến lâu chưa?
Không lâu lắm.
Anh cúi người mở cửa xe thản nhiên nói.
Về nhà thôi.
Cô gật gật đầu, sau đó theo anh bước vào xe, cùng trở lại căn biệt thự của Dương Thành Viễn. Trong khoang xe tĩnh lặng, người đàn ông kia vẫn chuyên tâm lái xe. Còn An Nhã ngồi một bên, thỉnh thoảng lại quay sang lén liếc nhìn anh. Càng nhìn càng thấy anh thật sự quá sống kiến thành. Mấy ngày hôm sau, cô đã lên mạng tham khảo rất nhiều bài viết về anh em sinh đôi. Trên đó nói dù có là sinh đôi cùng trứng đi chăng nữa, thì hai người nhất định vẫn có một số đường nét khác nhau, không thể nào giống đến 100% người kia được. Cô quen Dương Kiến Thành một năm, trong một năm đó, hầu như toàn bộ thời gian đều là chung sống với anh. Còn có thể nhớ rõ từng tấc da thịt anh đến từng chân tơ kẽ tóc. Trước đây khi gặp Thành Viễn, vì ấn tượng ban đầu về anh ta là ánh mắt lạnh lùng xa cách, cho nên cô đã không chú ý đến những chi tiết này. Bây giờ sống chung với nhau, ngày lại càng ngày trôi đi, cô mới phát hiện ra đến cả từng điệu bộ, cử chỉ, thậm chí là từng cái nhíu mày của anh đều giống hệt Dương Kiến Thành. Thứ khác nhau duy nhất giữa hai người họ chỉ là sẹo trên cơ thể mà thôi, nhưng mà Thành Viễn lại từng dùng tia laser lượng tử để xóa sẹo.
Làm cái gì mà nhìn tôi chằm chằm như vậy?
Giọng nói trầm trầm dễ nghe của Thành Viễn đột nhiên truyền đến khiến An Nhã giật mình, vội vội vàng vàng ngoảnh đầu đi chỗ khác.
Đâu có nhìn anh.
Anh khẽ cười, ánh mắt vẫn tập trung nhìn đường phố phía trước.
Yên tâm, tôi đã khỏe hẳn rồi, tối nay sẽ bắt đầu thực hiện hợp đồng, em đừng lo.
Bao giờ thì anh chán tôi? Còn phải xem thái độ của em trên giường thế nào. An Nhã ngoảnh đầu nhìn những biển hiệu đầy màu sắc lướt qua ngoài cửa sổ, chậm rãi nói. Chỉ vì một hợp đồng nhỏ nhoi mà khiến anh hao tâm tổn sức không ít. Phụ nữ nào leo lên giường của anh cũng được đãi ngộ tốt như thế à?
Em đang ghen?
Không, tôi chỉ muốn tham khảo kinh nghiệm của những người đi trước.
À không,
An Nhã cười nhạt, leo lên giường trước thôi.
Điều đó em không cần phải lo. Tôi không thích phụ nữ ngoan ngoãn, bởi vậy cho nên lát nữa em cứ nằm yên, không kháng cự là được.
Vô sỉ. Cô khẽ chửi trong miệng, sau đó một lát lại nói. Vợ chưa cưới của anh, có biết đời sống của anh sa đọa như thế không? Lúc này, xe đã vào đến sân biệt thự của Thành Viễn. Anh nghiêng đầu nhìn cô, khóe miệng nở ra một nụ cười nhàn nhạt.
Từ bao giờ em quan tâm đến đời tư của tôi vậy? Em thích tôi à?
An Nhã giơ tay tháo dây an toàn, mở cửa bước xuống xe, vẻ mặt dường như không quan tâm đến mấy câu châm chọc kia.
Từ bao giờ anh trở nên tự luyến như vậy hả? Thành Viễn cười cười, sau đó không nói không rằng câu nào, liền mở cửa bước xuống, ôm ngang An Nhã vào trong nhà. Cô bị anh ôm bất ngờ cho nên kinh ngạc đến mức cả người ngây ra, mãi gần nửa phút sau mới có thể kêu lên. Anh làm cái gì vậy? Có thể hỏi câu nào thông minh hơn được không? An Nhã nuốt khan ngụm nước bọt, giọng nói có phần hơi gấp gáp. Anh không định tắm trước à? Lúc này, Thành Viễn đã bước lên khỏi cầu thang. Anh đá cửa phòng ngủ rầm một tiếng, sau đó đem cô đặt vào bồn tắm, với tay xả nước thản nhiên trả lời. Bây giờ tắm. Hiện tại, An Nhã đang mặc một bộ váy bằng vải voan mềm mại. Khi gặp nước lạnh, lớp vải kia liền dính chặt vào người, làm lộ ra nửa bầu ngực thanh xuân đầy đặn. Áo ngực ren màu trắng cũng thấp thoáng hiện lên. Hai má cô đỏ ửng như gấc, lúng túng giơ hai tay lên che ngực, mà hành động ngượng ngập này lại càng làm cho đáy lòng ai kia cồn cào dữ dội. Cổ họng cũng trở nên khô khốc, bỏng rát. Đã 7 năm nay anh ăn chay rồi, hôm nay vốn chỉ định trêu chọc cô một chút, không ngờ mới nhìn thấy cảnh này đã suýt phun máu mũi. Cảm nhận được ánh mắt nóng rực của Thành Viễn đang chằm chằm nhìn mình, An Nhã xấu hổ hét lên. Anh mau đi ra ngoài đi. Này, tôi... Thành Viễn vốn định nói. Tôi với em đã ký hợp đồng, em phải tự nguyện mới đúng, tại sao lại đuổi tôi? Thế nhưng lời còn chưa kịp nói, cô đã lạnh lùng chặn họng. Còn không ra, đừng trách tôi đánh anh đấy. Vậy em định đánh bằng cách nào? Khiến tôi một tuần không thể rời khỏi giường à? Mặt dày, vô sỉ. An Nhã giơ tay chỉ về phía cửa phòng tắm gào lên. Tôi cho anh 3 giây đấy, mau lượn ra ngoài. Vẻ mặt Thành Viễn vẫn chẳng biểu lộ bất kỳ cảm xúc gì, từ đầu đến cuối vẫn bình thản như không. Anh khoanh tay trước ngực, thản nhiên tựa người vào tường. Để xem, em có thể làm tôi không rời khỏi giường được bao lâu. Lên đi. Vậy đừng có mà trách tôi. An Nhã vừa nói vừa đứng dậy khỏi bồn tắm, năm ngón tay co lại tạo thành hình móng diều hâu, lao đến nhắm thẳng vào cổ họng Thành Viễn. Anh nhanh như cắt xoay người né tránh, hai tay vẫn khoanh lại trước ngực, không hề động đậy, dường như chỉ phòng thủ chứ không có ý định phản đòn của An Nhã. Mà hành động này của anh lại giống hệt lần đầu tiên cô và Kiến Thành luyện võ năm xưa. Lúc đó Dương Kiến Thành cũng chỉ nhường cô, không đánh. Mức độ nghi hoặc trong lòng An Nhã hiện tại đã lên tới 99% rồi. Người đàn ông này có phải là Kiến Thành hay không? Đánh xong trận này là có thể xác định. Nghĩ vậy, cô tiếp tục dồn sức tấn công Thành Viễn. Không gian phòng tắm vừa hẹp vừa trơn, không thể triển khai hết các thế đòn thoải mái được. Thành ra An Nhã chỉ có thể dồn toàn lực vào tay. Hết đấm trái rồi đấm phải, thậm chí là cả đấm trực diện cũng không thể nào trúng được vào người Thành Viễn. Anh thấy cô như vậy, liền cong môi mỉm cười, vẻ mặt hết sức thản nhiên. Tối nay, em chưa được ăn cơm à? An Nhã lùi người ra sát thành bồn tắm, sau đó co chân, lao đến định tấn công vào bụng của Thành Viễn. Anh mới uống Red Bull hay là Rocket à? Dương Thành Viễn căn đúng thời khắc, chân cô đến sát người mình, mới nghiêng người sang một góc 40 độ, khiến An Nhã bị mất đà, đạp văng cánh cửa phòng tắm lao ra ngoài. Tôi mà cần phải uống mấy cái thứ vô dụng đó sao? Nói rồi, anh cũng bước nhanh ra theo. Không ngờ vừa mới ra khỏi phòng tắm, đã bị An Nhã tấn công bất ngờ, cho nên đành phải giơ tay ra đỡ. An Nhã thả chết chứ không chịu khuất phục, tiếp tục dùng tay còn lại đấm Thành Viễn. Tuy nhiên vì anh phản ứng quá nhanh, cho nên khiến cô đấm hụt đập vào tường. Thành Viễn lập tức ngừng động tác, vội vàng cầm tay An Nhã lên, cẩn thận xem xét. Em có sao không? Cô nhân lúc anh không đề phòng, lén gài chân mình vào chân anh, giả vờ nhăn mặt trả lời. Đau quá! Đợi tôi! Lời còn chưa nói xong, An Nhã đã nắm ngược lại tay Thành Viễn, xoay mạnh một vòng, đồng thời gài chân khiến anh ngã xuống sàn. Mà người đàn ông kia cũng nhanh như chớp, túm tay cô kéo xuống, khiến cả người An Nhã đè lên người mình. Có vẻ như em không đau mấy thì phải. An Nhã lúc này nằm trên anh, hoàn toàn quên mất váy áo trên người đã ướt hết, chằm chằm nhìn vào mắt Thành Viễn. Ngay từ đầu, ở quán Ba Đồng Khánh, anh đã giả vờ không biết võ. Tôi chưa hề nói mình không biết võ. Vậy tại sao lúc đó lại không kháng cự? Anh vốn dĩ có thể đánh lại được tôi cơ mà. Em hấp dẫn như vậy, tôi là đàn ông, để em đánh cũng không vấn đề gì. Cô nuốt gan một ngụm nước bọt, sau đó hít sâu một hơi, thu hết can đảm, nhìn thẳng vào mắt Dương Thành Viễn. Dương Kiến Thành. Sắc mặt của anh dường như không hề tỏ ra ngạc nhiên, cũng không có chút gì tò mò khi cô gọi như vậy. Thành Viễn chỉ khẽ cười. Tôi thật ra tên Dương Thành Viễn. Tại sao anh lừa dối tôi? Sống mũi An Nhã đột nhiên cay cay. 7 năm qua, anh không những rời bỏ tôi, đến khi quay về còn tỏ ra như không quen biết. Đùa tôi như vậy, anh vui lắm sao? Bàn tay đang ôm An Nhã đột nhiên tăng thêm lực. Anh siết chặt cô vào trong lòng, không cho cô có một chút thời gian nào để cựa quậy. Vậy tại sao ngay từ đầu em không nhận ra tôi? Anh biến mất 7 năm, trở về với cái tên Dương Thành Viễn, quay lại với một thân phận người mới từ Washington trở về thừa kế tập đoàn. Tôi có thể chạy đến ôm lấy anh sao? Tôi đã hy vọng em có thể chạy đến bên tôi. Tuy nhiên, em biết không? Nói đến đây anh hơi ngừng lại. Sau 6 năm hôn mê ở Washington, lần đầu tiên tôi quay trở lại thành phố A. Khi đó em lại nắm tay một người đàn ông khác đi vào khách sạn. Lúc đó tôi cũng tự hỏi mình rằng, tại sao em lại không thể chờ tôi? Tại sao không thể đợi tôi trở về? An Nhã kinh ngạc kêu lên, khách sạn tôi không có. Tôi đứng bên kia đường, đối diện là khách sạn Hồng Hoa, ngày 23 tháng 8. Não bộ cô lục đục vận hành, cố gắng nhớ lại xem 1 năm trước mình đã vào khách sạn khi nào. Một lát sau mới chợt nhớ ra hôm đó, Nam nói đã gặp một người giống hệt Dương Kiến Thành ở khách sạn Hồng Hoa, còn tốt bụng dẫn cô đến đó. Nghĩ đến đây, An Nhã vội vàng nói, không có, hôm đó Nam nói gặp một người giống anh ở khách sạn, cho nên dắt tôi đến đó tìm. Khi đến nơi mới biết là không phải. Nghe xong câu nói này, Thành Viễn bất chợt nhíu mày. Anh cẩn thận quan sát từng biểu hiện nhỏ trên gương mặt cô một lượt. Tuy nhiên, dường như trong ánh mắt của An Nhã không hề xuất hiện một tia giả dối nào. Nơi đó chỉ ngập tràn kiên định nhìn anh. Thành Viễn yên lặng suy nghĩ một lát, rồi bất chợt giơ tay lên, kéo đầu An Nhã áp vào ngực mình. Tôi tin em. Là tôi đã bảo vệ em không tốt. Anh thực sự không muốn nói quá nhiều vào lúc này, cũng không muốn nhắc lại những chuyện không vui trước đây của hai người. Trong lòng Thành Viễn tự hiểu, người có thể che mờ sự thật kia chắc chắn có thế lực vô cùng lớn, nếu không đã không có khả năng cản bước anh điều tra ra sự thật lâu như thế. Tôi hận anh, hận chết anh. Tại sao anh lại đối xử với tôi như vậy? An Nhã nằm trong lồng ngực anh, lúc này đã có thể khẳng định rõ ràng đây là người đàn ông cô đã yêu và chờ đợi suốt 7 năm. Nước mắt bỗng nhiên bật ra, khóc nức nở. 7 năm qua, một mình tôi kiên trì, ngày nào cũng không ngừng chờ đợi anh, không ngừng nhớ anh. Anh có biết không hả? Tại sao lại đùa giỡn tôi? Anh xin lỗi. Thành Viễn hít sâu một hơi, cố ngăn cảm xúc chua xót bắt đầu xông lên cổ họng. Anh không biết đối diện với em thế nào. Không biết làm thế nào để có thể chăm sóc em, cho nên mới phải làm như vậy. Dương Kiến Thành, nhìn thấy tôi khổ sở như vậy, anh vui lắm phải không? Không. Bàn tay anh vuốt ve tấm lưng đang run rẩy của người con gái trong lòng, giọng nói mang đầy vẻ kiên định. Anh đã ở đây rồi, sau này sẽ không để em phải một mình nữa. Giọng An Nhã đã trở nên lạc đi, nước mắt làm ướt nhòe một mảng áo Thành Viễn. Không phải anh còn có vợ chưa cưới sao? Không cưới, đời này chỉ có em. Tôi không tin. Thành Viễn tỏ vẻ thở dài. Vậy để anh trao toàn bộ bản thân cho em để chứng minh nhé. Sau này em phải chịu trách nhiệm với anh. An Nhã nghe xong câu này, đang khóc cũng phải phì cười. Sau 7 năm, độ vô sỉ của anh đã tăng lên 7 lần rồi đấy. Vô sỉ cũng là do em. Dương Thành Viễn đột ngột xoay người, đem An Nhã lật xuống dưới thân mình. Ai bảo em quyến rũ như vậy? Lời vừa nói xong thì môi của anh cũng chạm đến môi cô. Lần này bờ môi của Dương Thành Viễn không còn lạnh giá, cũng không còn khiến trái tim An Nhã tê buốt như lúc còn ở trong hang động nữa. Mùi vị môi lưỡi của anh rất ngọt, còn mang theo hương thơm quyến rũ, tựa như một loại rượu vang đã ủ lâu năm, ngọt thơm và êm dịu, khiến người khác phải hồn siêu phách lạc. Thành Viễn cúi đầu nhiệt tình hôn cô, đầu lưỡi quyện lấy lưỡi An Nhã, cảm nhận được cả sự đắng cay từ trong những giọt nước mắt của cô, cảm nhận được những chịu đựng suốt một thời gian dài qua mà người con gái anh yêu phải chịu đựng. Trái tim đột nhiên lại cảm thấy nhức nhối như ai cầm dao đâm vào, đau đớn ngấm vào tận cốt tủy. Thực ra anh vốn biết rất rõ, hai người ở gần nhau, ngày một ngày hai cô cũng sẽ nhận ra anh, càng hiểu bản thân mình không thể hận cô. Sớm muộn gì cũng bằng lòng bỏ qua hết thảy mọi chuyện của quá khứ, mà trở về bên cô không oán không hối. Thế nhưng giờ phút này, anh vẫn không thể tin được đây là sự thật, không thể tin được hai người đã thực sự quay về bên nhau. Ngay cả nụ hôn mang đầy sự yêu thương, day dứt, cũng làm đầu óc anh lâng lâng choáng choáng. Hình như bản thân thực sự say rồi. An Nhã nằm dưới sàn, run rẩy giơ tay chạm vào khuôn mặt của anh. Lòng bàn tay cảm nhận được từng đường nét rất đỗi thân quen của người đàn ông cô đã yêu suốt 8 năm nay. Yêu đến mức không tự chủ được mà hé miệng đáp lại nụ hôn thâm tình như biển của Dương Thành Viễn. Giờ phút này, thực sự cô không muốn nghĩ quá nhiều, hận quá nhiều, chỉ muốn trầm luân trọn vẹn cùng anh. Chỉ cần anh còn sống, còn khỏe mạnh là tốt rồi. Sau 7 năm đằng đẵng còn được ở cạnh người đàn ông mình yêu, gần thật gần thế này, suy cho cùng cô cũng không còn cầu gì hơn nữa. Dương Kiến Thành. Thành Viễn cúi đầu hôn từng tấc da thịt mát lạnh trên người An Nhã. Hôn đến mức chẳng mấy chốc, cổ cô đã chi chít những vết hôn xanh đỏ của anh. Mà lúc này An Nhã cũng chẳng còn đầu óc đâu mà quan tâm đến những chuyện như vậy. Linh hồn cô đã thật sự đặt cả vào bàn tay anh, hoàn toàn đắm chìm trong nụ hôn thâm tình như biển của người đàn ông bên cạnh. Nhã. Lúc này giọng nói của anh đã trở nên khàn khàn. An Nhã chậm chạp mở mắt khẽ nói. Vâng, anh ăn chay 7 năm rồi, hôm nay có thể phá giới ăn mặn một lần được không? Cô nhìn anh bĩu môi. Một lần? Tổng giám đốc, hóa ra anh không uống rocket thật đấy à? Nghe xong câu này, Thành Viễn liền bật cười. Vậy đêm nay tất cả nghe theo em. Nói rồi anh ôm cô đứng dậy, bước vào trong phòng tắm, sau đó nhẹ nhàng đặt vào bồn massage cao cấp. Thành Viễn chậm rãi đưa tay cởi mấy cúc áo sơ mi trên người mình. Từng lớp da thịt màu đồng rắn giỏi cùng cơ bắp cường tráng dần dần hiện ra trước mặt An Nhã. Mà cảnh này thì quyến rũ khỏi phải nói. Đàn ông không những có thân hình đẹp mà khuôn mặt cũng đẹp cực phẩm như vậy, thực khiến phụ nữ có thể phát điên. Cô luống cuống đỏ mặt quay đi lý nhí nói. Anh cởi đồ làm cái gì vậy? Không phải nói hôm nay có thể phá giới sao? Nước trong bồn hiện tại đã dâng đến gần xương quai xanh của An Nhã. Thành Viễn nhìn thấy gương mặt cô đỏ ửng, ánh mắt liền trở nên sâu thẳm vô tận. Ánh mắt này nếu đem so sánh với nhiệt độ của nước bây giờ, có lẽ còn nóng hơn, mê hoặc hơn. Anh chậm rãi bước vào, làm một ít bọt trong bồn sóng sánh ra bên ngoài. Thành Viễn thản nhiên ngồi xuống bên cạnh An Nhã nói thêm. Lát nữa em kiểm tra sẽ biết mà. Này Dương Kiến Thành. Từ bao giờ anh lại trở nên không biết xấu hổ như vậy? Chuyện này để lúc khác nói đi. Em có thể hỏi câu nào liên quan hơn một chút được không? Không thể. Tại sao? An Nhã nghiến răng nghiến lợi hét lên. Vì tay anh đang để ở chỗ không nên để rồi đấy. Buông ra. Tuy nhiên người nào đó không những không buông ra mà còn giơ tay còn lại kéo cô sát lại gần mình, sau đó cúi đầu phủ xuống cánh môi xinh đẹp của An Nhã. Nước trong bồn tắm rất ấm, cũng ấm tựa như bờ môi của người đàn ông cô yêu. Ngay cả cách hôn của anh cũng không hề thay đổi so với 7 năm về trước, vẫn dịu dàng, nhẫn nại, khiến người ta thực muốn buông bỏ mọi phiền muộn, mọi đau thương mà cam tâm tình nguyện cùng anh trầm luân, cùng anh hòa nhập thành một thể. An Nhã run rẩy đặt bàn tay lên nơi trái tim của anh, cảm nhận được từng nhịp đập dưới lồng ngực quen thuộc, cảm nhận được sự tồn tại chân thực của người đàn ông mình yêu. Bỗng nhiên lại cảm thấy vô cùng trân quý. Cô đã khắc khoải chờ đợi 7 năm. Trong vòng hơn 2.500 ngày ấy, đêm nào cô cũng nhớ anh, ngày nào cũng không thôi hy vọng có thể được gặp lại nhau một lần nữa. Đi đến cuối cùng, rốt cuộc người đàn ông ấy cũng đã quay trở lại rồi, thực sự quay trở lại rồi. Chiếc váy bằng vải voan mềm mại trượt khỏi người An Nhã, sau đó nổi bồng bềnh trên mặt nước. Những ngón tay Thành Viễn không còn vướng víu, liền thoải mái chu du dọc thân thể cô. Mỗi nơi tay anh chạm qua, từng sợi dây thần kinh nơi đó đều trở nên căng cứng, khiến An Nhã không kìm được, khẽ run rẩy trong lòng anh. Cô yếu ớt mở mắt, cố gắng nhìn thật rõ gương mặt có thể quyến rũ đến chết người kia, tự hỏi chính mình. Người này là người luôn không quản hiểm nguy, bảo vệ cô đó sao? Là người luôn âm thầm lặng lẽ, che chở cho cô đó sao? Là người đàn ông tràn đầy khí phách, khiến cô không có cách nào từ bỏ được đó sao? Giữa ngổn ngang mâu thuẫn, giữa bể tình hỗn loạn, trái tim co rút, cô điên cuồng hôn đáp trả. Thế giới tựa như quay cuồng, An Nhã hoàn toàn quên đi tất cả yêu, hận, tình thù, toàn bộ cơ thể dựa vào anh. Thành Viễn than nhẹ một tiếng trong cuống họng, sau đó ôm eo cô, bế lên người mình. Bọt nước lại sóng sánh trong bồn tắm chảy ra bên ngoài, mà lúc này sóng ở bụng dưới An Nhã lan truyền lên đại não lại càng thêm cuồn cuộn, thổi bùng lên những khát khao mãnh liệt trong lòng cô. Nhã! Ánh mắt Thành Viễn đột nhiên tối lại, cổ họng khàn đặc gọi tên cô. Có đau không? Cô chỉ lên tim mình, run rẩy trả lời. Đau ở đây này. Thành, em cứ tưởng chúng ta sẽ không bao giờ gặp lại nhau được nữa. Anh cầm lấy ngón tay An Nhã, đưa lên miệng khẽ hôn. Khi nào chúng ta còn chưa kết hôn, anh nhất định không chết. Cô khẽ mỉm cười, ai mà thèm cưới anh. Thành Viễn cũng cười cười, giơ tay siết chặt cô vào trong lòng. Vào thời khắc này, cô đã thực sự hồn bay phách lạc trong sự thâm tình của anh. Trong đầu An Nhã bỗng nhiên lại xuất hiện một câu hỏi, cô và Kiến Thành đi đến đâu mới là tận cùng? Đã yêu nhau đến sâu đậm, chia xa suốt 7 năm vẫn còn yêu, đến bây giờ có thể gặp lại, bên đời anh lại xuất hiện thêm một Lý Thiên Kim. Thực ra bọn họ phải đi đến đâu mới là tận cùng, phải trải qua bao lâu nữa mới có thể cùng nhau kết hôn, cùng nhau nắm tay, sống đến bạc mái đầu. Anh đã đợi lâu lắm rồi. Rõ ràng anh đã nhận ra cô ngay từ ngày đầu gặp gỡ. Suốt hơn một tháng nay, hai người lại ở chung một nhà, ngủ chung một giường. Nghe anh nói câu này, An Nhã có thể cảm nhận thấy được bao nhiêu kiềm chế, bao nhiêu nhẫn nhịn trong đó. Nằm bên cạnh người phụ nữ của mình mà phải chịu đựng sự giày vò như thế, đối với đàn ông chính là một loại tra tấn vô cùng dã man. 7 năm trước, anh dù có thể chiếm đoạt nhưng chưa từng cưỡng ép cô. 7 năm sau anh vẫn như vậy, lòng kiên nhẫn của anh quả thực quá phi thường. Cô nhìn anh sâu nặng, đặt tay mình vào bàn tay anh, cảm nhận được 10 ngón tay đan chặt vào nhau, hoàn toàn quên đi sự đau đớn. Em cũng đợi anh, đã 7 năm rồi. Nét cười dập dờn trên khuôn mặt của hai người, tình yêu sâu thẳm trong tim xuôi theo dòng nước. Mặt nước bồng bềnh tựa như mặt biển năm ấy, tuy đã không còn cỏ hoa, không còn sao sáng như lúc ở đảo hoang năm xưa, thế nhưng sau 7 năm vẫn còn hai trái tim hướng về nhau, không oán không hối. Tình chính là như thế, có một loại tình cảm gọi là cố chấp, kiên trì đến nỗi trải qua bao thăng trầm bể dâu cũng không chịu từ bỏ, không chịu quay đầu. Tình yêu của Dương Kiến Thành và Kiều An Nhã thực khiến người ta phải ghi lòng tạc dạ, khắc cốt ghi tâm. Sáng hôm sau, An Nhã thức dậy trong lòng người đàn ông mình yêu. Xương cốt sau một đêm hoạt động kịch liệt đã rệu rã gần như vỡ vụn. Cô chậm chạp mở mắt, ánh bình minh bên ngoài xuyên qua khung cửa sổ lớn trong phòng, chiếu lên mái tóc ngắn của Dương Kiến Thành, soi rõ từng đường nét tuấn mỹ quen thuộc trên gương mặt anh. An Nhã giơ tay nhẹ nhàng chạm vào đầu mày đang nhíu lại của Thành Viễn, khóe miệng không kìm được khẽ cong lên, nở ra một nụ cười vô cùng thỏa mãn. Đã rất lâu rồi cô mới lại có cảm giác thế này, cảm giác mỗi sớm mai thức dậy còn có người đàn ông này ở bên mình, niềm hạnh phúc len lỏi tận vào từng mạch máu rồi chảy tràn đến khoang tim. Hôm qua anh đã rất nỗ lực lao động rồi, sáng nay có phải nên thưởng thêm cho anh không? Thành Viễn lười biếng không thèm mở mắt, chỉ có bờ môi mấp máy nói mấy từ này. An Nhã nhìn điệu bộ của anh như vậy, trong lòng thực muốn cắn cho anh một cái. Tổng giám đốc à, đã 7 giờ rồi đấy, anh không định đi làm sao? Không đi làm. Anh chưa ăn no, chưa có sức để làm việc. Vậy em dậy làm bữa sáng cho anh nhé.
Không.
Anh cọ đầu vào vai cô.
Không ăn sáng,
ăn em. Vô sỉ. Từ hôm qua đến giờ em nói anh vô sỉ 3 lần rồi đấy nhá. Nhắc đến khoảng thời gian từ đêm qua đến sáng nay, An Nhã lập tức lồm cồm ngồi dậy hét ầm lên. Một đêm hôm qua anh ăn em đến 4 lần rồi còn chưa no sao? Dương Kiến Thành, anh thực ra đã sớm chuẩn bị thuốc bổ có đúng không?
Anh chỉ muốn bù lại thời gian để làm hòa thượng thôi.
Hai người vừa nói đến đây thì bên ngoài truyền đến những tiếng cười rất nhỏ. An Nhã đang hằng máu định cãi tới cùng mới thôi, sau khi nghe thấy mấy âm thanh này lập tức khựng lại, vội vàng ngoảnh đầu ra nhìn Thành Viễn. Có người. Dương Thành Viễn bất chợt nhíu mày, anh tiện tay cầm một chiếc gối ném về phía cửa phòng, gầm lên. Mẹ kiếp, lăn bao xa được thì lăn ngay lập tức. Lúc này, giọng nói của người bên ngoài mới truyền vào bên trong, khiến An Nhã nghe được rõ ràng. Đại ca, tại mới sáng sớm, hai người đã làm ồn ào quá đấy chứ. A Mạc cũng nhanh miệng chen vào, cả đêm qua cũng ồn ào nữa. Lúc này mặt mày An Nhã đã đỏ như quả cà chua chín. Cô nghiến răng nghiến lợi nhìn Thành Viễn như muốn ăn tươi nuốt sống. Anh muốn chết sao? Nhìn thấy ánh mắt muốn giết người của cô như vậy, Thành Viễn vội vội vàng vàng bật dậy, lấy quần áo mặc vào người. Quên mất, 7 giờ rồi, anh phải đến công ty đây. Em ở nhà với bọn A Mạc nhé.
Anh đứng lại đó cho em.
An Nhã vơ bừa chiếc gối còn lại, ném về phía Dương Thành Viễn. Sau khi ném xong mới chợt nhớ ra một chuyện. Khoan đã, anh nói Dương, A Mạc. Anh đứng trong phòng tắm, miệng ngậm một chiếc bàn chải ẩm ừ. Còn nhiều người quen nữa. Em cứ từ từ rồi chào hỏi. Lời vừa nói xong, bên ngoài cửa phòng lại truyền vào giọng nói ồm ồm, đặc trưng của Lôi. Chị dâu, còn có cả tôi nữa đấy. Lúc này An Nhã đã xấu hổ đến mức chỉ muốn mặt đất nứt ra, ngay một kẽ mà chui xuống. Cả đêm qua hai người hoạt động kịch liệt. Cô vốn tưởng trong biệt thự không còn người nào khác cho nên mới thoải mái như vậy. Không ngờ ở đây không những có một đống người mà còn nghe được toàn bộ những âm thanh nhạy cảm kia. An Nhã vơ váy áo chỉnh tề mặc vào người, sau đó hung hăng đá văng cửa phòng tắm gào lên. Dương Kiến Thành! Sau khi Thành Viễn rời khỏi nhà, An Nhã cũng sẽ cùng Dương và A Mạc đến bệnh viện thành phố thăm mẹ. Cô ngồi trên xe, nhìn từng cảnh vật trên đường phố lướt qua ngoài cửa sổ. Trong lòng chợt nhớ lại quãng thời gian 7 năm đầy biến cố mà bọn họ đã trải qua. Bỗng dưng lại cảm thấy còn được nhìn thấy nhau như thế này đã là vô cùng trân quý. Dương ngồi ghế lái, thỉnh thoảng len lén liếc cô qua gương chiếu hậu, khóe miệng không nén được ý cười. Này chị dâu, 7 năm mới gặp lại mà chị có vẻ chẳng hào hứng trung phung gì cả nhờ. Mặt An Nhã lúc này vẫn còn đỏ ửng, cô nghiến răng trả lời. Cậu còn chọc tôi. A Mạc quay sang nói. Chị dâu, bọn em không cố ý thật đấy. Đêm qua em đã bịt tai lại rồi.
Mạc, im miệng.
Hai người đàn ông ngồi trên ghế trên phá lên cười, khiến cho An Nhã càng lúc càng đỏ mặt. Bọn họ cười ngặt nghẽo một lúc mới quay xuống nói tiếp.
Thôi, không chọc chị dâu nữa. Mấy năm qua chị sống có tốt không?
Không có mọi người, làm sao mà tốt bằng lúc trước được. An Nhã ngoảnh đầu nhìn Dương trả lời. Mọi người thấy thế nào, đã lập gia đình chưa?
Đại ca còn chưa lấy vợ, bọn em làm sao mà dám kết hôn được chứ?
Chị dâu, chờ đấu nốt trận này, nhất định đại ca sẽ tổ chức cho chị một hôn lễ thật hoành tráng. 4 người bọn em sẽ làm phù rể.
Đấu nốt trận này?
Đã có chuyện gì vậy? Đại ca chưa nói cho chị biết à? An Nhã lắc đầu, vẫn chưa nói gì cả. Tạ Vân vẫn còn sống, lần hai người bị truy sát ở trên đèo là do cô ta làm đấy. An Nhã nghe thấy tên Tạ Vân liền kinh ngạc kêu lên. Cô ta không phải đã bị bắt cùng với Hồng Nhân năm đó sao? Tại sao lại có thể tìm ra được anh Thành? Nghe nói cô ta ít nhúng tay vào buôn ma túy cho nên không bị tuyên án tử hình mà chỉ thi hành phạt tù thôi. Sau khi ra tù, Tạ Vân tập hợp lại đám tàn dư của những băng đảng dưới trướng Hồng Dã lúc trước, hình như gần đây bắt đầu buôn vũ khí trở lại. A Mạc ngoái đầu nhìn An Nhã nói thêm. Vây cánh của cô ta sau 3 năm đã bắt đầu đủ lớn rồi. Có thông tin cô ta còn được một người nào đó rất có thế lực để chống lưng. Đại ca biết Tạ Vân sẽ trả thù toàn bộ chúng ta cho nên đã sớm đến tìm bọn em. Chị dâu, sau này chúng ta lại có thể cùng nhau chiến đấu rồi. Bọn em sẽ bảo vệ chị.
Vì thế nên Thành mới không cho tôi đến bệnh viện một mình
mà hai cậu phải đi theo.
Đúng vậy, anh ấy cũng đã sớm sắp xếp để bác gái sang nước ngoài điều trị rồi. Có lẽ vẫn chưa xong nên chưa nói với chị. Cuộc chiến này còn nguy hiểm hơn 7 năm trước rất nhiều. Chị cũng phải biết tự bảo vệ mình.
Đại ca bây giờ không còn nhiều anh em, cũng không có vũ khí tối tân như lúc trước. Chị dâu, lần này chúng ta chỉ có thể dựa vào thực lực thôi.
Nghe A Mạc nói, A Nhã mím môi thở dài một tiếng. Tôi biết rồi.
Xe dừng ở bệnh viện lớn thành phố B. A Nhã để Dương và A Mạc đứng đợi ngoài hành lang, còn cô một mình vào thăm mẹ Tâm. Không ngờ lúc vừa mở cửa bước vào phòng bệnh thì lại gặp một người. Nam đang ngồi bên cạnh giường trò chuyện gì đó với mẹ cô. Thấy An Nhã bước vào liền vui vẻ đứng dậy. Nhã, em đến rồi à? Sao anh lại biết mẹ em ở đây?
Cô tròn xoe mắt ngạc nhiên, chậm rãi đi lại giường bệnh của mẹ Tâm, cúi đầu nói,
mẹ, con đến rồi.
Mẹ Tâm gật gật đầu. Nam gọi cho con không được nên gọi cho mẹ, hỏi thăm một lát mới biết mẹ đang nằm viện cho nên đến thăm.
Nam lịch sự kéo ghế đến trước mặt An Nhã, mỉm cười ôn hòa.
Em đấy, tại sao bác gái bệnh như này mà không nói cho anh biết?
Mẹ em không sao rồi mà.
Hai người vừa nói đến đó thì một y tá từ bên ngoài mở cửa bước vào. Cô ấy lịch sự gật đầu chào mọi người trong phòng rồi quay sang nói với mẹ An Nhã. Bác gái, đến giờ ra ngoài đi dạo rồi.
Sau khi mẹ Tâm ra ngoài, Nam đi lại gần An Nhã, kéo tay cô ngồi xuống.
Anh nghe nói gần đây em thường xuyên không ở đây, em tìm được công việc mới rồi à?
Vâng, công việc phải vắng nhà thường xuyên nên
anh gọi cho em mấy ngày không được, lo quá mà không biết làm cách nào cho nên chạy đến đây.
An Nhã cười cười, cố ý lảng tránh sang vấn đề khác. Gần đây công ty của anh thế nào, đã ổn chưa anh?
Bị thiệt hại không ít.
Nam đột nhiên vươn tay nắm bàn tay mảnh mai của cô. Tay anh ta rất lạnh, những ngón tay thon dài không hề khiến An Nhã có cảm giác an toàn như tay của Thành Viễn. Nhưng không sao cả, anh đã giải quyết ổn thỏa rồi, gần đây đã bắt đầu bán những căn hộ mới.
An Nhã lặng lẽ rút tay ra, cảm thấy áp lực vô hình từ lòng bàn tay truyền đến vẫn còn khiến cô thấy nặng nề.
Vậy thì tốt rồi, sau này làm việc nên cẩn thận một chút.
Nam bỗng dưng nhìn cô rất lâu, lát sau mới chậm rãi nói,
Nhã, chúng ta kết hôn đi, anh không muốn nhìn em một mình vất vả thêm nữa.
Kết hôn? Cô vô thức lùi về phía sau một quãng, kinh ngạc kêu lên, anh đang nói cái gì vậy?
Gần 8 năm qua em vẫn không thể chấp nhận anh hay sao?
Không phải. An Nhã lắc đầu ngoài nguậy, anh đối xử với em rất tốt, nhưng mà
lúc nãy anh đã nói chuyện với bác gái rồi, chúng ta kết hôn rồi cùng chăm sóc mẹ em có được không?
Nam, tại sao lại đột ngột như vậy? Có phải xảy ra chuyện gì rồi không?
Không, chỉ là anh không thể kiên nhẫn thêm được nữa.
An Nhã chằm chằm nhìn người đàn ông trước mắt, bỗng dưng đáy lòng lại tràn ngập thê lương. 7 năm qua không có Kiến Thành ở bên, chỉ có Nam bên cạnh giúp đỡ mẹ con cô. Anh ta luôn kiên nhẫn đi bên đời An Nhã, chưa từng ép buộc cô làm bất cứ điều gì. Nhưng mà tình cảm con người vốn là thứ không thể nào cưỡng cầu. Từ đầu đến cuối, trong tim cô lại chỉ có duy nhất một người đàn ông mà thôi, không thể nào chấp nhận thêm một người nào khác.
An Nhã hít sâu một hơi, bàn tay nắm chặt đến mức móng tay cắm vào sâu da thịt.
Xin lỗi, em chưa từng nghĩ đến chuyện sẽ kết hôn với anh.
Tại sao?
Nam nắm vai cô, bỗng nhiên nói to. Tại sao tôi làm nhiều điều vì em như vậy mà em vẫn không thể quên được hắn?
Em thực sự xin lỗi, là em không xứng đáng với tình cảm của anh.
Vì thằng đó đã quay về, có phải không?
Hai mắt anh ta vằn lên những tia máu đỏ, bàn tay cũng đột ngột siết mạnh khiến vai cô đau nhói.
Vì nó vẫn còn sống, có đúng không?
Lần đầu tiên nhìn thấy vẻ mặt khiếp sợ của anh ta như vậy, An Nhã kinh ngạc đến mức hai mắt mở to, mãi rất lâu sau mới có thể phát ra được mấy từ.
Tại sao anh lại biết được?
Cô dọn đến sống chung với nó cả tháng nay, cô tưởng tôi không biết hay sao?
Dương Kiến Thành bây giờ quay trở về với thân phận Dương Thành Viễn, tổng giám đốc tập đoàn Hàn Thiên. Hắn không những bày mưu hãm hại tôi, còn cho người cắt đứt tất cả tai mắt của tôi ở thành phố này. Tôi đối tốt với cô như vậy mà cô vẫn lén lút theo nó.
Nói đến đây, anh ta đột nhiên thở hồng hộc, sau đó dường như mất sạch kiểm soát, giơ tay tát mạnh vào mặt An Nhã.
Đồ đĩ điếm, lăng loàn.
Gò má cô lập tức in hẳn năm đầu ngón tay thon dài vừa mới nắm tay cô. Bị đánh bất ngờ như vậy, An Nhã sững người, ôm một bên mặt thất thần gần nửa phút. Lát sau mới ngẩng đầu nhìn Nam bằng ánh mắt không thể nào mà tin được. Đúng lúc cô còn chưa kịp nói gì thì Dương và A Mạc từ bên ngoài đã đạp cửa xông vào.
Chị dâu!
Dương lao lại gần An Nhã. A Mạc cũng ngay lập tức xông đến, vung tay đấm mạnh vào mặt Nam, khiến anh ta ngã rúi rụi xuống nền nhà.
Còn mẹ mày, dám đánh chị dâu tao!
Anh ta bị đánh đến tối tăm mặt mũi, mất một lúc lâu sau mới lồm cồm đứng dậy, giơ tay lau vệt máu nơi khóe miệng.
Chị dâu của chúng mày, đây là con đàn bà của tao, chúng mày là đứa nào, mau cút!
Dương không nói không rằng câu nào, nghe xong liền lập tức buông An Nhã ra đứng dậy, lao đến giơ chân dồn lực đạp vào bụng Nam, gầm lên, mày là cái thằng chó nào! Cả người Nam bị đạp bay vào tường rồi bật lại, quần áo chỉnh tề trên người lập tức trở nên xộc xệch. An Nhã ngồi trên giường thấy cảnh này liền vội vội vàng vàng lao lại. Dương, Mạc, đừng đánh nữa. Chị dâu, tránh ra. Cái thằng chó này á nhất định chán sống rồi. Anh ta là bạn tôi, đừng đánh nữa. Dương lầm lầm chiếc ghế trong tay, hai mắt tràn đầy sát khí quát lớn. Chị dâu! An Nhã giang hai tay chắn trước mặt Nam. Nghĩ đến quãng thời gian tốt đẹp trước đây giữa cô và anh ta, bất giác lại cảm thấy vô cùng tiếc nuối, còn có cả một chút không cam lòng. Cô nhìn Dương khẩn thiết. Dương, nể mặt tôi, hãy để anh ta đi đi. Dương gườm gườm nhìn Nam một lát, sau đó mới nghiến răng nghiến lợi, ném chiếc ghế trên tay dầm một cái xuống sàn, rồi hậm hực xoay người bỏ đi. An Nhã ngoảnh đầu, liếc chiếc ghế vỡ tan tành dưới nền nhà, khẽ thở hắt ra một hơi. Cô đương nhiên hiểu một điều rằng, kể từ giây phút này, cô và Nam đến bạn bè cũng không thể làm được nữa. Những thứ đã qua sẽ mãi là hồi ức tốt đẹp. Hiện tại chỉ cần ngoảnh mặt quay lưng là sẽ mãi mãi trở thành người dưng. An Nhã hít sâu một hơi, lời nói mang theo cả sự chịu nặng trong lòng. Anh mau đi đi. Nam phủi phủi lại ống tay áo, anh ta ngẩng đầu nhìn cô bằng ánh mắt đầy hận thù. Lát sau mới lảo đảo đứng dậy bước qua An Nhã. Trước lúc rời khỏi phòng, anh ta còn buông lại một câu không đầu không cuối. Rồi một ngày, cô sẽ phải hối hận. Buổi tối hôm đó, khi Thành Viễn trở về biệt thự, nhìn thấy một bên gò má An Nhã hơi sưng đỏ, liền nhíu mày. Em làm sao vậy? An Nhã lúc này đang tất bật nấu nướng ở trong bếp, thấy anh liền tỏ ra tươi cười, nỗ lực che đi những mâu thuẫn trong lòng mình. À, em không cẩn thận va vào cánh cửa. Thật không? Thật mà. Cô đặt tô canh nóng xuống bàn rồi nói. Anh gọi mọi người lại đây ăn cơm đi, em nấu xong rồi. Thành Viễn hơi xoay người, với tay lấy một hộp thuốc ở gần đó, rồi đi lại gần An Nhã. Ánh mắt dừng ở gò má, vẫn còn hơi thâm của cô, đáy lòng bỗng nhiên lại xuất hiện một trận thương xót. Sao không cẩn thận như vậy? Cô hơi cúi mặt để anh lấy thuốc thoa vào, ngón tay Thành Viễn nhẹ nhàng xoa lên gò má sưng đỏ của cô. Động tác vừa tỉ mỉ, vừa cẩn thận, tựa như có thể đem chút dư vị yêu thương len lỏi vào tận trái tim An Nhã.
Em không sao mà, anh đã đói chưa?
Đợi Kiệt trở về rồi, chúng ta cùng ăn. Thành Viễn hơi liếc nhìn đồng hồ treo tường trong nhà, giọng nói trầm ấm dễ chịu truyền vào tai cô. Giờ này chắc cũng sắp về đến rồi.
Kiệt!
An Nhã tròn xoe mắt. Kiệt nào? Cô vừa nói xong thì bên ngoài truyền vào mấy tiếng mở cửa. Sau đó Kiệt cùng một người đàn ông nữa bước vào, mà khi nhìn rõ mặt người đàn ông ấy, An Nhã lập tức đơ người ra như tượng.
Ba!
An Nhã thần người ra như tượng, một lát sau mới có thể chớp chớp mắt mấy lần, vẻ mặt dường như không thể tin nổi ba cô và Kiệt lại có thể cùng xuất hiện ở đây như vậy. Thành Viễn đứng bên cạnh, hơi thấp giọng nói. Ba em cải tạo tốt nên được giảm án phạt tù sớm hơn vài năm, chiều nay vừa mới được ân xá. An Nhã mím môi gật đầu, cố gắng ngăn cho nước mắt mình không chảy ra. Lát sau mới chậm chạp nhìn Kiều Đức Viên gọi ba một tiếng. Sau 7 năm chôn vùi cuộc đời trong trại giam, mái tóc người cha ấy đã bạc phếch bạc phơ, gương mặt không còn tràn đầy uy quyền như xưa mà đã hốc hác đầy sương gió. Kiều Đức Viên nhìn thấy con gái, nước mắt suốt bao ngày phải kìm nén, đến giờ thực sự không thể tiếp tục nhịn được mà lặng lẽ rơi xuống. Nhã! Cô chạy lại ôm lấy ba mình, cúi đầu khóc nức nở. Ba về rồi, thực sự về rồi. Ông Viên ôm lấy lưng con gái, khẽ đưa tay vỗ về. Ba đã về rồi, con gái mấy năm qua cực khổ lắm phải không? Không có, con và mẹ sống rất tốt, ba. An Nhã lắc đầu, Thành Viễn đút hai tay trong túi quần, lặng lẽ đứng một góc, nhìn cha con An Nhã ôm nhau khóc, khóe miệng khẽ cong lên, nở ra một nụ cười ôn hòa. Người con gái của anh, 7 năm qua đã vất vả nhiều rồi. Sau này, điều anh muốn thấy chính là An Nhã ngày ngày đều hạnh phúc. Bất kể quá khứ ra sao, tương lai thế nào, chỉ cần cô có thể vui vẻ là tốt rồi. Kiều Đức Viên giơ tay vuốt mấy sợi tóc dài của An Nhã, sau đó nhìn về phía Kiệt dịu dàng nói. Lúc đi ra đường, cậu kia đã kể cho ba nghe hết rồi. Nhã, lúc trước ba đã sai rồi, lẽ ra ba không nên ép con. Ba, anh ấy là người tốt. Kiều Đức Viên liếc Thành Viễn khẽ gật đầu. Ừ, ba yên tâm rồi. An Nhã lúc này mới nhớ ra đứng bên cạnh còn có Kiệt. Cô vội vàng buông ba ra, nói to đến mức gần như hét lên. Kiệt, anh còn sống sao? Khuôn mặt cứng đơ của Kiệt hơi giãn ra. Anh ta nhìn chằm chằm An Nhã. Chị dâu, giác quan của chị kém thật đấy. An Nhã giơ tay quệt quệt nước mắt trên má mình, vừa khóc vừa cười. Tốt quá rồi, còn sống là tốt quá rồi. Chuyện này... Kiệt hơi ngừng lại một lát, nét mặt có hơi khó xử. Tôi chưa nói cho Linh biết. Chị dâu, có thể giữ bí mật được không? An Nhã suy nghĩ một lát rồi gật đầu. Linh rất nhớ anh. Ánh mắt lạnh lùng của Kiệt bỗng nhiên thoáng qua một vài tia chua xót. Nếu để ý kỹ, còn thấy bàn tay anh ta khẽ nắm lại, một lát sau lại lặng lẽ thả ra. Chị dâu, tôi đói rồi, có cơm ngay đây. Cô hít sâu một hơi, nước mắt trên mặt đã bị ống tay áo quệt đi hết. Ba, Kiệt, hai người rửa mặt đi rồi cùng ăn cơm. Buổi tối hôm ấy, An Nhã mang theo tâm trạng lâng lâng vui sướng leo lên giường ngủ. Lần đầu tiên sau một tháng chung sống, cô chủ động ôm eo Thành Viễn, áp mặt vào tấm lưng rộng lớn đã bắt đầu xuất hiện mấy vết sẹo của anh, dịu dàng lên tiếng. Thành, cảm ơn anh. Anh giơ tay nắm lấy một bàn tay cô, nhẹ nhàng mỉm cười. Cảm ơn vì cái gì? Vì đã giúp ba em sớm ra tù. Cô đương nhiên hiểu, tội phạm tham nhũng thường không được nhà nước đặc biệt xá giảm hình phạt. Chẳng thế mà trước kia, dù có đút lót cho quản giáo bao nhiêu tiền đi chăng nữa, thì ba cô cũng không được nằm trong danh sách giảm án hàng năm. Vậy mà bây giờ không những được giảm án mà còn được ra tù trước thời hạn tận 7 năm. Người có thể làm được điều này có lẽ cũng chỉ có một mình Dương Thành Viễn. Lồng ngực anh vẫn đều đều lên xuống từng nhịp thở. An Nhã dường như còn cảm nhận được cả trái tim ấm nóng sau vẻ ngoài lạnh lùng thường ngày của anh. Rất lâu sau đó, anh mới chậm rãi trả lời. Nhã, anh đã quay về muộn rồi. Cô lắc đầu. Không muộn, em chỉ sợ đời này chúng ta không còn được gặp nhau nữa. Chúng ta còn chưa kết hôn, chưa sinh con, làm sao có thể không gặp được nhau nữa. Nghe hai chữ sinh con, đột nhiên trái tim An Nhã nhói mạnh một cái. Nếu như năm xưa cô có thể giữ được giọt máu của anh, bây giờ có lẽ con của hai người cũng đã 6 tuổi rồi. Thành, chúng ta có thể không? Giọng nói của cô đã bắt đầu hơi run rẩy, khóe mắt đột nhiên lại cảm thấy cay cay. Có thể kết hôn, sinh con, sống một cuộc sống bình thường không? Thành Viễn đột nhiên xoay người, đem khuôn mặt An Nhã áp vào lồng ngực mình. Chất giọng trầm ấm dễ chịu quen thuộc của riêng anh khiến tâm tình cô bỗng nhiên dịu lại. Anh dự định 2 ngày nữa sẽ đưa ba mẹ em ra nước ngoài. Ở bệnh viện anh từng chữa trị lúc trước, chế độ chăm sóc bệnh nhân rất tốt. Không cần đâu, mẹ em sắp khỏe lại rồi. Nhã, em cũng ra nước ngoài đi. An Nhã kinh ngạc ngẩng đầu lên nhìn anh, hốt hoảng nói. Không, em không đi đâu cả. Thành, có phải đã xảy ra chuyện gì không?
Anh khẽ thở dài một tiếng, bàn tay ấm áp đưa lên, vuốt ve tấm lưng mảnh mai của cô. Mục tiêu Tạ Vân nhắm tới không chỉ mình anh, mà còn có cả em nữa. Anh đã sắp xếp người bảo vệ em ở bên đó. Đợi anh một thời gian, sau khi xong xuôi mọi chuyện, anh sẽ sang đón em.
Sáng nay Dương và A Mạc đã nói, hiện tại Tạ Vân có một thế lực rất lớn chống lưng. Không những vậy, cô ta còn tiếp nối nghiệp cha mình buôn bán vũ khí. Tất nhiên trong tay cũng có cả trăm loại vũ khí tiên tiến hiện đại. Thêm vào đó, Dương Kiến Thành bây giờ không còn là xã hội đen, cũng không còn là cảnh sát. Vũ khí trong tay anh làm sao có thể so sánh với Tạ Vân?
Trong trận chiến này, bọn họ chỉ có thể chiến đấu bằng thực lực, mà thực lực so với bom đạn thì cũng chẳng là gì.
An Nhã vòng tay ôm chặt lấy eo anh khẽ nói, em không đi đâu cả, em sẽ ở lại đây. Trước kia không phải đã nói rất nhiều lần rồi sao? Có chết cùng chết.
Em biết không?
Những ngón tay Thành Viễn vẫn vuốt ve dọc sống lưng cô, tựa như đang vỗ về người con gái đang run rẩy trong lòng anh.
Hôm nay sau khi nói chuyện với ba em, anh mới biết khi trước không phải là em cố tình bỏ con của chúng ta, mà là do anh bảo vệ em không tốt.
Một giọt nước mắt không biết đã rơi xuống lồng ngực anh từ khi nào, mà An Nhã lúc này không hề phát hiện ra mình đang khóc.
Không phải, không phải.
Bởi vậy cho nên lần này anh đã quyết định rồi, anh sẽ không để chuyện này xảy ra một lần nữa đâu. Thực ra anh mới nói nửa câu, một nửa câu còn lại anh giữ trong lòng chính là người đã khiến chúng ta hiểu lầm nhau, người có thể cản bước anh tìm hiểu sự thật về em, người đã khiến ba em phải vào tù, người đã ép em đến bước đường cùng như vậy. Sau này, anh lấy tư cách của mình ra để đảm bảo rằng anh sẽ đòi lại không thiếu một thứ cho em.
Thành, em nói rồi, em không đi đâu cả.
Nhã, cô vội vàng ngắt lời. 7 năm qua, em sống không bằng chết, ngày nào cũng đau lòng muốn phát điên.
An Nhã gục đầu vào lòng anh, run run nói.
Nếu phải xa anh một lần nữa, phải sống như trước kia một lần nữa, bảo em chết còn hơn.
Cuộc chiến lần này rất nguy hiểm.
Không phải nguy hiểm thì mới cần phải kề vai sát cánh sao?
Anh có nói thế nào thì em cũng không đi.
Tạ Vân tìm được thì sao? Cùng lắm ấy là em đánh nhau với cô ta lần nữa.
Thành Viễn thở dài bất lực. Em đừng...
Anh mới nói đến đây, cô đã đột ngột ngẩng đầu lên, trực tiếp dùng môi mình chặn môi anh.
Đừng cái gì mà đừng.
Tổng giám đốc, không phải sáng nay anh nói ăn vẫn chưa đủ no sao?
Bây giờ là buổi tối rồi.
An Nhã há miệng, cắn cắn chiếc cằm cương nghị của anh. Bàn tay không chịu an phận, nhẹ nhàng luồn vào trong vạt áo choàng của Dương Thành Viễn.
Tối thì ăn tối nhá.
Anh khẽ cười.
Em định dụ dỗ anh đấy à?
Không có, tại vì em đói bụng thôi. Có trai đẹp ở đây, cái bụng đói của em hình như không chịu nổi.
Cô vừa nói, bàn tay như có đốm lửa, từ từ di chuyển xuống dưới thắt lưng của anh. Ánh mắt tràn đầy nhu tình nhìn Thành Viễn.
Anh không trả lời, cũng không có phản ứng gì. An Nhã trêu chọc anh không được, sau cũng đành nhoài người dậy, cúi đầu hôn môi anh. Bờ môi anh rất mềm, trên đó còn lưu lại chút hương vị thơm thơm của rượu vang. Trong lòng anh tự khinh bỉ bản thân mình. Đời này không sợ trời, không sợ đất, vậy mà lại thua thảm hại trong tay một người con gái.
Xong rồi, thực sự xong rồi.
Thành, em đói.
Giọng nói của An Nhã mềm mại như nước.
Thành Viễn nhìn thấy ánh mắt ngập tràn chờ mong của cô như vậy, không nhịn được liền khẽ thở dài.
Anh xoay người, lật cô xuống dưới thân, cổ họng trở nên khô khốc.
Vậy ăn đêm thôi.
Những ngày sau đó, mặc dù Thành Viễn đã hơn một lần nói đến chuyện đưa An Nhã ra nước ngoài, tuy nhiên lần nào cô cũng tìm mọi cách để từ chối. Người ta nói, đàn bà như thuốc phiện, dù Dương Thành Viễn ở bên ngoài có giỏi giang và bản lĩnh đến bao nhiêu đi nữa, thì cũng vẫn không có cách nào lay chuyển được An Nhã. Rốt cục vẫn phải để cô ở bên cạnh mình, hai người có chết cùng chết. Sau khi bà mẹ An Nhã ra nước ngoài, mọi chuyện ở thành phố B dường như vẫn sóng yên biển lặng. Phía Tạ Vân hiện tại cũng chưa có động tĩnh gì, chỉ là người ta vẫn hay nói, trước cơn bão thì bao giờ trời cũng thường trong xanh. Buổi sáng hôm đó, như thường lệ,
chỉ có An Nhã cùng Dương và A Mạc ở nhà. Cô đang loay hoay chuẩn bị mấy món đồ ăn trưa trong bếp thì đột nhiên có tiếng người mở cổng vào nhà. Biệt thự của Thành Viễn được trang bị hệ thống khóa tự động bằng cảm biến vân tay ba lớp. Nếu không phải là người trong nhà, tuyệt đối không thể mở cửa vào được. Tuy nhiên, bây giờ đang là buổi sáng, Thành Viễn lại vừa mới rời khỏi nhà đến công ty, có lẽ không quay trở về nhanh như vậy được. An Nhã nghĩ đến đây, bỗng nhiên cảm thấy không ổn. Cô lăm lăm con dao trong tay, vừa định hét lên gọi Dương và A Mạc, thì cửa chính đột ngột mở ra. Sau đó là Lý Thiên Kim cùng một người phụ nữ nữa bước vào. Nhìn thấy Lý Thiên Kim, sắc mặt cô đột nhiên thay đổi. An Nhã đứng chôn chân tại chỗ. Ý nghĩ đầu tiên xuất hiện trong đầu chính là Lý Thiên Kim tại sao lại đến đây? Mà sau khi anh nộp thủ tục đổi tên cho phòng tư pháp hộ tịch, vừa đổi tên xong xuôi thì tin tức này đã lọt đến tai của Dương Vũ và Tống Liên Chi. Tống Liên Chi tìm tới công ty mấy lần cũng không gặp được cậu con trai bảo bối để hỏi cho ra nhẽ, mà gọi điện thoại thì lần nào Thành Viễn cũng nói bận rồi vội vã cúp máy. Bất quá, bà mới phải cùng Lý Thiên Kim tìm đến biệt thự của Thành Viễn. Không ngờ mới vừa bước vào nhà đã gặp ngay một người phụ nữ ở đây. An Nhã nhìn thấy Lý Thiên Kim, âm thanh trong cổ họng đột nhiên nghẹn lại. Cô ngẩn người ra mất mấy giây, sau đó mới ngượng ngập đi lại cúi đầu nói, xin chào. Tống Liên Chi chậm rãi bỏ bàn tay đang khoác tay Thiên Kim ra, hơi nhíu mày. Chào bác.
Cháu...
Cô là ai vậy?
Cháu chào bác ạ. Cháu...
Lý Thiên Kim dù sao cũng là vợ chưa cưới của Dương Thành Viễn, mà trong hoàn cảnh này dù không cần biết ai đến trước ai đến sau, nhưng ít ra người ta cũng có một thân phận đàng hoàng đứng bên cạnh anh. Còn cô thì cái gì cũng không phải. An Nhã bối rối đến mức nói năng lắp bắp. Tống Liên Chi thấy vậy liền nở ra một nụ cười lịch sự. Tôi là mẹ của Viễn, nó có ở nhà không?
Mẹ của anh? Mẹ của anh lại đến cùng Lý Thiên Kim?
Ôi trời ơi, cô thực sự chưa có sự chuẩn bị gì cho tình huống này. Nhất thời vẻ mặt cứ ngây ra nhìn Tống Liên Chi. Lý Thiên Kim cẩn thận quan sát An Nhã một lượt, sau cùng nói, chị mới đến đây à? Chị yên tâm, em và bác gái đều là người nhà của anh Viễn. Thiên Kim hơi liếc lên lầu, anh Viễn có ở nhà không ạ? An Nhã mím môi lắc đầu, không có ạ, anh ấy đã ra ngoài từ sáng sớm rồi. Là tới công ty sao? Tống Liên Chi nhìn cô, vâng, hình như là... An Nhã còn chưa kịp nói hết câu thì đột nhiên có một vật hình tròn màu đen từ đâu bay tới. Vật đó bay qua cánh cửa rồi văng xuống nền nhà, phát ra mấy tiếng kêu tít tít. Đến khi An Nhã kịp nhìn rõ mới phát hiện ra đó là một quả bom mini. Gần như đồng thời cùng một lúc, cả An Nhã và Lý Thiên Kim cùng hét lên, có bom! An Nhã phản ứng nhanh nhẹn, ngay lập tức lao đến, dùng chân đá văng quả bom kia ra ngoài. Khi bom vừa bay khỏi chân cô 3 mét, liền nổ bùm một tiếng trên không. Áp lực từ nó phát ra lớn đến nỗi, cả cánh cổng hoành tráng của biệt thự, cách đó hơn 1 mét, cũng vỡ tan tành, khói bụi bay tứ tung. Cùng lúc với bom nổ, An Nhã cũng đã xoay người vội vã đóng cửa chính, hướng mắt lên lầu gào lên, Dương, Mạc! Dương và A Mạc nhảy 4 bước cầu thang là có thể bước xuống được dưới lầu, vừa chạy vừa hét ầm lên. Chị dâu, xảy ra chuyện gì? Mau lên, có người tập kích. Lúc này, khuôn mặt của Tống Liên Chi cùng với Lý Thiên Kim vì quá bất ngờ và kinh hoàng mà vẫn ngây ra như tượng. An Nhã nhanh như cắt, với tay lấy trong ngăn kéo mấy khẩu súng, nhìn Lý Thiên Kim rồi nói, mau đưa bác gái vào trong. Lý Thiên Kim hiểu ý gật đầu, sau đó xoay người đỡ Tống Liên Chi vào một căn phòng nghỉ phía sau tủ rượu của Thành Viễn. Khi người vừa khuất bóng thì bên ngoài truyền vào mấy âm thanh khô khốc lạnh lẽo. Đạn xuyên qua cửa chính rồi bay vào bên trong, ghim lỗ chỗ trên tường. Dương gào lên, chị dâu, cẩn thận! Phía bên ngoài, mấy người đàn ông mặc đồ da đen, mặt bịt kín mít, hùng hùng hổ hổ xông vào, vừa đi vừa lia đạn tứ phía. An Nhã, Dương và A Mạc chia nhau ra núp ba hướng, bắn tỉa từ bên trong ra. Vốn dĩ tưởng chỉ có mấy người bịt mặt phía trước, không ngờ chỉ chưa đầy nửa phút sau, tất cả các cửa sổ trong biệt thự đều bị đạp cho bung ra, mảnh kính rơi vỡ xuống nền nhà, văng tung tóe. Những âm thanh của mảnh kính vỡ lập tức thu hút ba người trong nhà. A Mạc ngoảnh đầu nhìn mấy tên bịt mặt đang trèo từ cửa sổ vào gầm lên. Mẹ kiếp, bọn chúng ở tứ phía. An Nhã cầm súng ngắn bắn ra bên ngoài. Viên đạn ghim vào giữa ngực một tên, quay đầu nói, Dương, con mẹ của Thành đang ở bên trong, bảo vệ hai người bọn họ. Nghe thấy ba chữ mẹ của Thành, hai đầu mày của Dương liền nhíu chặt. Anh ta gật đầu, Mạc, bảo vệ chị dâu. Sau đó quay người lao vào căn phòng mà Lý Thiên Kim đã vào lúc nãy. Cửa chính hiện tại đã bị súng bắn đến mức các mảnh gỗ gần như bung bét ra như hoa nở. Người ở bên trong có thể nhìn rõ được bên ngoài có 5-6 người đàn ông tiến đến. Trong khi đó, từ các cửa sổ, 7-8 người nữa cũng đã leo được vào xong xuôi. Địch ở trước mặt, địch ở sau lưng, địch ở tứ phía. Mà lúc này trong tay An Nhã, Dương và A Mạc chỉ có mấy khẩu súng ngắn thông thường. Không tính đến tương quan lực lượng, chỉ tính đến vũ khí thôi cũng không đủ sức chống đỡ rồi. Nghĩ đến đây cũng đã cảm thấy toát mồ hôi hột. Không cần đoán cũng biết bọn sát thủ kia là do Tạ Vân phái đến, mà cô ta tấn công quá bất ngờ, cho nên dù có cả Dương và A Mạc ở đây thì cũng phản ứng không kịp. Ai mà ngờ được Tạ Vân dám đem người đến tận đây ám sát giữa ban ngày ban mặt như vậy. An Nhã cùng A Mạc mỗi người hai tay đều cầm hai khẩu súng, một người bắn trước mặt, một người bắn sau lưng. Trong khi đó, ở căn phòng kia, Dương cũng hạ thủ xong xuôi mấy tên đang đu dây leo từ cửa sổ vào. Anh ta liếc Tống Liên Chi rồi nói, bác gái, đứng đằng sau lưng tôi. Lời còn chưa nói xong, trên ngực anh đã xuất hiện một chấm laser màu đỏ. Lý Thiên Kim đứng bên cạnh, nhìn thấy chấm đỏ này, đến nghĩ cũng không cần nghĩ, đã ngay lập tức lao lại, nhanh như chớp đẩy Dương qua một bên. Viên đạn từ súng bắn tỉa tầm xa sượt qua cánh tay Thiên Kim, để lại trên đó một đường rạch. Tống Liên Chi thấy vậy liền hét lên, Kim, cẩn thận, bác gái, nằm xuống. Lúc này, cơ thể của Lý Thiên Kim đè lên người Dương. Anh ta ngay lập tức xoay người nhìn cô chằm chằm trong vòng 3 giây, sau đó chống tay ngồi dậy, giơ tay ấn vào công tắc được thiết kế ẩn trên tường, nghiến răng nghiến lợi. Cô muốn chết à? Từ trong tường, đẩy ra một chiếc hộp đen dài chừng 40cm. Thiên Kim liếc anh ta nói, anh vừa mới suýt chết. Dương mở chiếc hộp, bên trong đó là một khẩu súng ngắm đã được tháo rời. Anh ta chỉ cần 10 giây là có thể lắp lại hoàn chỉnh. Lắp xong, không thèm liếc nhìn Thiên Kim một cái, lạnh lùng gác súng lên thành giường, nhắm chuẩn mục tiêu bóp cò. Không có thiết bị ngắm, cho nên Lý Thiên Kim không biết anh ta có bắn trúng hay không. Chỉ biết sau khi đã dùng hết 3 viên đạn, Dương thản nhiên đứng dậy, phía đối diện là cửa sổ đã mở toang. Đi thôi, nơi này không an toàn nữa. Bên ngoài, An Nhã và A Mạc hầu như liên tục nổ súng. Tuy nhiên địch quá đông, tiêu diệt hết lớp này liền có một lớp khác xông vào. Trên sàn nhà ngổn ngang xác người chết. Đúng lúc Dương vừa bước ra thì nhìn thấy một tên đang âm thầm núp phía sau chĩa súng vào đầu An Nhã. Bàn tay hắn vừa định bóp cò thì viên đạn từ súng của Dương cũng kịp lúc bay đến, ghim thẳng vào trán hắn, tạo nên một lỗ sâu hoắm. An Nhã lúc này mới ngoái đầu lại, nhìn thấy nòng súng kia vẫn đang hướng về phía mình, nhưng người thì đã chết, không kịp nhắm mắt. Đổ xuống giàn rầm một tiếng, cô mới thấy lạnh bốt sống lưng. Dương! Cùng lúc đó, lại thêm một toán người nữa từ bên ngoài chuẩn bị xông vào. Đúng lúc này, Lý Thiên Kim cũng đột nhiên từ đâu vọt tới trước mặt An Nhã hét lên, đưa cho tôi một khẩu súng. An Nhã liếc nhìn đám người áo đen kia đang lạnh lùng tiến đến rồi nói, biết bắn không đấy? Biết. Cô rút ra từ thắt lưng khẩu súng, ném về phía Lý Thiên Kim. Cô bảo vệ bác gái. Dương nghiến răng kèn kẹt, sắc mặt hiện tại ngập tràn máu lạnh. Bốn người tụm lại một chỗ, mỗi người nhắm một hướng yểm trợ nhau. Anh quay qua Tống Liên Chi rồi nói, bác gái, không sợ súng đạn chứ? Tống Liên Chi gật đầu, không vấn đề gì, được. Bốn người ngay lập tức đứng sát lại gần nhau, mỗi người giương súng nhắm về một hướng. Tống Liên Chi đứng ở giữa, tất cả vừa chuẩn bị tư thế xong xuôi thì toàn bộ địch cũng vừa tới nơi. A Mạc lẩm nhẩm đếm, 1, 2. Anh ta liếc mắt về cửa chính, hiện tại đã không còn thành hình cánh cửa. Ở đó thấp thoáng mấy tên địch mặc áo chống đạn, tay cầm súng máy quét liên tục về phía ngôi nhà. Căn điểm địch vừa vào gần đến nơi thì gào lên, "Ba, bắn!" An Nhã lập tức giơ chân đá văng một chai rượu mạnh loại 60 độ về phía cửa chính. Chai rượu đập vào khẩu súng trên tay một tên, vỡ tan tành. Rượu bắn ra tứ phía. Đúng lúc này, cô lạnh lùng bóp cò súng. Viên đạn bay đi, sau khi chạm đến áo giáp của một tên, liền hóa thành một đốm lửa. Lửa bắt từ rượu, dính trên người bọn chúng, rồi ngay lập tức lan ra, cháy bùng bùng, khiến ba tên trở thành một bó đuốc sống, kêu gào thảm thiết. Cùng lúc này, A Mạc, Dương, Thiên Kim cũng đều giơ súng bắn toán loạn về phía các cửa sổ trong nhà. Địch đu dây leo vào, liền chết ngổn ngang như ngả dạ. Lý Thiên Kim dường như chưa dùng súng để bắn người bao giờ, cho nên cổ tay cầm súng có hơi run rẩy. Tuy nhiên, đạn từ nòng súng cô ta bay đi rất chính xác, hầu như chưa viên nào bắn chật. Dương thấy vậy, liền hưng phấn quay sang liếc cô. Trong khi đó, súng của anh vẫn thản nhiên nhả đạn về phía một tên địch, yểm trợ cho Thiên Kim. Bắn tốt đấy. Lý Thiên Kim mím môi, cực kỳ nghiêm túc trả lời. Trước giờ chỉ luyện tập bắn bia điện tử, chưa bắn người thật bao giờ. Dương nhìn cô cười cười, súng trên tay anh vẫn điên cuồng nhả đạn giết địch. Đúng lúc này, bên ngoài truyền vào mấy tiếng xe ô tô phanh gấp. Tiếp theo là một loạt tiếng súng nổ, lạnh lẽo cùng những tiếng hự rất nhỏ của mấy tên địch. An Nhã mở to mắt nhìn về phía cửa chính. Ở đó xuất hiện ba bóng người đàn ông. Đi ở giữa là một dáng người quen thuộc, cùng khí chất đội trời đạp đất, không lẫn đi đâu được. Mà chỉ cần nhìn thấy người này thôi, bao nhiêu sợ hãi trong lòng cô lập tức tan biến. Dương Kiến Thành. Mấy tên đang đu dây leo vào trong nhà, nhìn thấy bóng dáng Dương Kiến Thành từ xa, vẻ mặt liền trở nên khiếp sợ, chửi thề một tiếng. Mẹ kiếp! Kiệt ôm theo súng máy đi về phía bên phải biệt thự, Lôi chạy theo phía bên trái. Kiến Thành dùng shotgun tấn công hướng cửa chính, khiến đám sát thủ kia không kịp phòng bị. Thành ra bọn chúng từ thế chủ động lại bất ngờ chuyển thành bị động. Bên trong bắn ra, bên ngoài bắn vào, bọn chúng trở thành kẻ bị kẹt ở giữa, tiến không được, thoái không xong. Chỉ trong vòng 4 phút, đám sát thủ kia đã bị tiêu diệt gần hết. Duy chỉ có một tên dùng chính thân xác của đồng bọn làm bia đỡ đạn cho mình nên còn sống sót. Hắn móc từ trong túi ra một quả bom mini, liều chết ném vào trong nhà. Quả bom vừa bay đi, Kiệt lúc này vừa định thu súng lại, vô tình nhìn thấy liền gào ầm lên. Mau chạy ra ngoài, có bom! 5 người trong nhà ngay lập tức ngẩng đầu lên nhìn, vừa vặn thấy một quả bom sáng lóa từ cửa sổ trên cao bay tới. Đúng lúc họ còn chưa biết phải bỏ chạy hay bắn xuyên qua quả bom kia, thì một viên đạn từ cửa chính lạnh lùng xé gió lao tới. Sau đó ghim chính xác vào quả bom khiến nó lập tức phát nổ trên không trung. Kiến Thành gầm lên, nằm xuống. Trước khi lời anh nói xong, Dương cùng A Mạc đã kịp thời lôi ba người còn lại nằm dạp xuống. A Mạc ngay lập tức dùng lưng mình chắn cho An Nhã. Dương dùng tay bảo vệ đầu của cô, còn người anh ta hoàn toàn đè lên Lý Thiên Kim. Tống Liên Chi lúc này lại được An Nhã dùng toàn bộ thân mình để bảo vệ. Mảnh vỡ từ bom văng tứ tung. Một mảnh bắn thẳng vào ngực của tên sát thủ còn lại, khiến hắn chết trong sự ngỡ ngàng, chết không kịp nhắm mắt. Một mảnh bắn vào lưng của Dương, máu từ lưng anh ta túa ra đầm đìa, chảy cả vào kẽ tay của Lý Thiên Kim. Nói thì lâu, nhưng mà cái quá trình này lại diễn ra rất nhanh. Chỉ trong vòng 5 giây, các mảnh bom đã hoàn toàn rơi hết. Kiến Thành lập tức buông súng lao lại phía 5 người đang nằm chồng lên nhau. An Nhã vừa lồm cồm bò dậy khỏi người A Mạc thì tay đã bị anh kéo lên. Sau đó còn chưa kịp nhìn thấy cái gì thì đã ngã vào một vòng ngực quen thuộc. Em không sao chứ? Không sao. Cô vội vàng đẩy Kiến Thành ra, hơi ngại rồi nói. Còn bác gái và cô ấy nữa? Lúc này anh mới nhìn rõ mấy người còn lại. Kiến Thành hơi nhíu mày, giơ tay ra đỡ lấy mẹ mình cùng Lý Thiên Kim. Sao hai người lại ở đây? Tống Liên Chi phủi phủi ống tay áo. Bình thường con sống thế này đây à? Mẹ, nơi này không thể ở lại lâu. Kiến Thành liếc Kiệt đứng sau lưng, đưa mọi người ra ngoài đã. Từ khi anh xuất hiện, Thiên Kim chỉ tập trung nhìn Kiến Thành, lo lắng ôm An Nhã vào trong lòng, mà không hề để ý đến chất lỏng ấm ấm trong bàn tay mình. Khi mọi người đã kéo nhau ra bên ngoài, chuẩn bị lên xe, cô mới phát hiện ra lưng của Dương hiện tại đã bị thương.
Này, Thiên Kim giật giật gấu áo Dương rồi nói, lưng anh bị thương rồi đấy.
Sau khi buông tay ra, cô mới phát hiện ra chỗ gấu áo pull lại dính thêm một ít máu. Tới lúc nhìn xuống bàn tay mình, Thiên Kim liền hiểu ra chuyện.
Dương ngoái đầu nhìn cô, ánh mắt lạnh lùng. Biết.
Mà nhìn ánh mắt này, mấy câu trong lòng. Để tôi băng lại cho anh. Lý Thiên Kim đành phải nuốt ngược vào trong họng. Xe chạy khỏi căn biệt thự đổ nát. Tống Liên Chi ngồi ghế trước không nhịn được, liền quay xuống mắng.
Con đã làm cái gì mà dám đổi cả tên? Còn bị người ta ôm bom đến nhà giết thế hả?
Mẹ, con không thích tên Viễn. Đó là tên ông nội đặt cho con đấy.
Thiên Kim ngồi bên cạnh, vội vã giảng hòa. Bác gái, không phải mọi người đều đã an toàn rồi sao? Bác đừng trách anh Viễn nữa.
Kiến Thành hơi ngoảnh đầu nhìn Lý Thiên Kim. Ánh mắt dừng ở mấy vệt máu trên má cô ta. Anh chần chừ một lúc, lát sau mới lên tiếng. Em bị thương. An Nhã đang ngồi cạnh anh. Nghe câu này, trong lòng bỗng nhiên lại có chút mất mát. Lý Thiên Kim tào nhã mỉm cười. Câu hỏi của người đàn ông kia thực sự rất bình thường. Chỉ như một người anh trai quan tâm đến người em gái. Nếu đem so sánh với ánh mắt lo lắng của anh khi nhìn An Nhã kèm theo bốn chữ em không sao chứ, thực ra khác biệt rất nhiều. Từ nhỏ đến lớn, kể cả sau 6 năm kiên trì ở cạnh Thành Viễn, khi anh sống thực vật cho đến giây phút tỉnh lại, cô chưa từng thấy ánh mắt của anh nhìn ai dịu dàng đến thế. Em không sao. Nói xong, cô nhìn Dương bổ sung thêm. Máu này là do bạn của anh đỡ mảnh bom cho em. Anh ấy bị thương rồi, cần đến bệnh viện. Tống Liên Chi lẳng lặng xoay người nhìn về phía sau. Ở đó con trai bà cùng cô gái bên cạnh, dù đang ngồi nghiêm chỉnh nhưng có thể nhìn ra được bọn họ là một đôi. Người con gái kia có vẻ rất mạnh mẽ kiên cường, nhưng bờ vai lại vô cùng mảnh khảnh. Thỉnh thoảng Thành Viễn nghiêng đầu nhìn cô ấy, dường như muốn ôm nhưng lại cố nhịn để không đưa tay ra. Kiến Thành gật đầu, hơi liếc Kiệt lái xe. Trên đường tới bệnh viện, đưa mẹ tôi về nhà trước.
Vâng, đại ca.
Sau khi xe dừng ở biệt thự của Dương Vũ, trước khi Thiên Kim dìu Tống Liên Chi xuống xe, bà còn buông lại cho anh một câu. Giải quyết xong việc, về nhà nói chuyện.
Vâng, con biết rồi.
Cửa xe vừa đóng lại, Dương đã gấp gáp lên tiếng. Đại ca, chúng ta làm thế nào bây giờ? Đến biệt thự của anh, còn Điền kia cũng dám đánh sập.
Trước mắt, chữa trị vết thương cho chú đã. Mảnh bom nhỏ thôi, lát nữa gắp ra rồi khử trùng là không sao.
Mẹ kiếp, không tính chị dâu, chúng ta chỉ có 5 người. Vũ khí không phải loại tân tiến, anh em như lúc xưa cũng không có. Đại ca, anh bảo đối đầu trực diện làm sao bây giờ?
Kiệt vẫn chăm chú nhìn đồng hồ đếm giây của đèn đỏ trước mặt, lạnh lùng nói.
Thế lực chống lưng của Tạ Vân chắc chắn vô cùng lớn, cho nên cô ta mới nghênh ngang sử dụng bom trong thành phố như thế.
A Mà gật gù. Lẽ ra nghe thấy tiếng bom nổ, cảnh sát đã phải ngay lập tức đến. Vậy mà mẹ nó, đến tận bây giờ cũng chưa thấy tăm hơi đâu.
An Nhã nghe A Mạc nói xong, bỗng nhiên chột dạ. Cô quay sang nhìn Kiến Thành, vẻ mặt đầy nghi hoặc. Lẽ nào người chống lưng cho cô ta có thể điều khiển được cả hệ thống công an thành phố?
Anh hơi gật đầu, ánh mắt hờ hững, liếc nhìn đường phố qua cửa kính xe.
Không những điều khiển được cả hệ thống công an thành phố, còn điều khiển được cả tổng bộ. Tất cả mọi người cùng ngoái đầu nhìn Kiến Thành.
Đại ca, anh biết người đó là ai?
Tạm thời vẫn chưa chắc chắn lắm.
Kiệt, chú điều tra đi.
Vâng.
Lôi.
Lôi ngồi im lặng nãy giờ ở cuối ghế. Hai đầu mày nhíu lại, vẻ mặt hiện rõ sự lo âu.
Anh ta vâng, to một tiếng.
Kiến Thành nghe xong gật đầu. Chú chịu trách nhiệm tìm kiếm những người có thể chiến đấu, chẳng hạn như lính đánh thuê, lính giải ngũ, lứa tuổi thế nào không quan trọng, chú ý thân phận và năng lực.
Trong đầu Lôi lập tức hiện lên hình ảnh của những anh em cùng đấm bốc thuê với anh gần 10 năm trước. Bọn họ tuy bây giờ đã không còn bán mạng ở các sàn đấu, nhưng có lẽ vẫn còn dùng được, sử dụng vũ khí cũng không vấn đề gì. Cần tìm người chiến đấu, nhất định phải tìm người không sợ chết.
Anh ta nghiêm túc gật đầu.
Đại ca, anh cho em 3 ngày.
Được. Kiến Thành quay sang nhìn A Mạc. Chú có muốn quay về Kim La một chuyến không?
A Mạc gật đầu lia lịa,
gật xong mới chợt nghĩ ra. Tiến Thành hỏi mình như vậy, hình như có nghĩa không muốn anh ta tham gia cuộc chiến. Sau đó lại vội lắc đầu. Đại ca, sau này em sẽ về thăm bộ tộc sau, em ở cạnh anh chiến đấu. Tiến Thành cười cười. Tôi nghe nói cách đây nửa tháng, có một đoàn vận chuyển vũ khí đi qua sa mạc bị bão cát vùi lấp. Người thì đã chết hết, nhưng vũ khí thì vẫn còn nguyên vẹn. Thủ lĩnh hiện tại đã đem số vũ khí đó về Kim La. Cậu đến đó nói với thủ lĩnh một tiếng. Hãy nói Dương Kiến Thành muốn mượn số vũ khí đó. A Mạc ánh mắt lấp lánh sung sướng, phấn khích trả lời. Vâng, đại ca, em sẽ mau chóng đem vũ khí trở về. Lần này cậu không đi đường bộ, hãy đi máy bay quân sự đi. Hả? Tất cả mọi người cùng đồng thời kêu lên. Đại ca, chúng ta bây giờ làm gì có máy bay quân sự? Tiến Thành chậm rãi lôi điện thoại ra, bấm một dãy số. Anh không thèm quan tâm đến giọng nói ở đầu dây kia vẫn còn đang ngái ngủ, lạnh lẽo gọi một tiếng. Baron. Baron nghe thấy giọng Kiến Thành, vẻ mặt vẫn hồn nhiên ngái ngủ. Ôi dồi ôi Thành à, hiện tại ở đây mới chỉ 5 giờ sáng thôi đấy. Tôi vừa mới lên giường đi ngủ, còn chưa kịp hưởng thụ giấc mơ thì cậu đã phá đám rồi. Cậu, mẹ nó, hưởng thụ phụ nữ thì có. Baron liếc cô nàng tóc vàng đang khỏa thân nằm bên cạnh. Vật đàn ông của hắn đã gần như ngóc đầu dậy, cười cười trả lời. Suốt bao năm, chỉ có cậu mới hiểu tớ. Mấy năm nay cậu đã mua thêm được mấy chiếc T-14 Amanta rồi. Thành, cậu vẫn đang ngủ mơ ở 7 năm trước đấy à? T-14 Amanta, xịp xó rồi. Bây giờ tớ có 2 chiếc siêu tăng. Kiến Thành gõ gõ ngón tay xuống đùi, thản nhiên bày ra vẻ chẳng quan tâm. Được, vậy cậu chuyển đến đây 2 chiếc máy bay quân sự. Mình có việc dùng. Mẹ kiếp! Baron tức đến nghẹn họng. Cậu nhỏ cũng lập tức mất hứng theo hắn. Thành, cậu muốn phá đám chuyện hưởng thụ của tớ phải không? Hai mỹ nữ châu Á, thế nào? Nghe thấy 4 từ mỹ nữ châu Á, mắt Baron liền sáng rực lên. Hắn lồm cồm bò xuống giường, với tay lấy quần áo chỉnh tề mặc vào người, bỏ mặc cô nàng tóc vàng kia trơ trọi trên giường. Nói đi, cậu muốn máy bay gì? Loại có thể tàng hình, vượt qua được phòng tuyến hàng không quân sự của các nước, có thể bắn cùng một lúc 2 tên lửa, càng tốt. Baron nhếch miệng cười nhạt. Yêu cầu của cậu có thể khó hơn chút được không? Mấy thứ dễ kiếm thế mà dựng tớ dậy lúc nửa đêm mà. Trước hết chỉ cần có thế, nếu cậu đem theo một ít súng ngắm tầm xa tiên tiến nữa thì càng tốt. Baron cười nham hiểm. Bốn cô, thế nào? Mẹ kiếp. Kiến Thành chửi thề một tiếng. Có ngày ấy, cậu sẽ chết trên giường vì lao lực quá độ. Sau khi cúp điện thoại xong xuôi, Kiến Thành vừa quay sang bên cạnh, liền bắt gặp ánh mắt hình viên đạn của An Nhã. Cô khoanh tay trước ngực, nhìn chằm chằm anh. Giọng nói tuy vẫn bình thường, nhưng có thể nghe ra mùi vị ghen tuông. Anh lấy đâu ra 2 cô mỹ nữ? Lôi, Dương, A Mạc, thậm chí cả Kiệt, người giả vờ tập trung lái xe, người nhìn lên trần xe, người thì nhìn ra cửa sổ. Vẻ mặt ai nấy đều rõ 5 từ: đại ca, cho anh chết. Kiến Thành hơi nhíu mày suy nghĩ một lát, bờ môi đẹp khẽ cong lên mỉm cười. Cái này lát nữa bảo Dương đi kiếm là được. Giỏi lắm, đá quả bóng quá giỏi. Dương nhìn đại ca bằng ánh mắt kinh ngạc không nói nên lời. Lát sau đành phải nhắm mắt hy sinh thân mình cứu đại ca một mạng. Đúng 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 đúng, chị dâu, mỹ nữ em có thể kiếm được. Có phải lúc không có tôi cậu cũng thường xuyên đi kiếm mỹ nữ cho anh ấy phải không? Dương nuốt khan một ngụm nước bọt, nghiêm túc lắc đầu nói. Không có. Đúng lúc này, xe ô tô đã dừng trước cổng bệnh viện lớn thành phố B. Kiệt quay xuống nhìn mấy người ngồi phía sau, trực tiếp mở đường máu cứu mạng. Đại ca, đưa Dương vào gấp mảnh bom ra đã. Kiến Thành chỉ chờ có thế, vội vội vàng vàng gật đầu, mở cửa xe bước xuống, cứu người trước rồi nói. Sau khi xử lý xong vết thương trở về, Kiến Thành đưa 5 người bọn họ đến một ngôi biệt thự khác ở gần ngoại ô thành phố. Ngôi biệt thự này rộng đến mấy hecta. Bên trong ngoài mấy khu nhà được thiết kế vô cùng xa xỉ ra thì còn có một bể bơi lộ thiên cùng vườn cây cực kỳ rộng rãi. Dương ngồi trên xe nhìn ra cảnh vật nguy nga ở bên ngoài, không nhịn được liền cảm thán một tiếng. Đại ca, rút cục nhà anh có bao nhiêu tiền? Giàu thế này mà ngày xưa phải đi lăn lộn xã hội đen, cảnh sát làm cái gì? Kiến Thành lạnh lùng liếc anh ta một cái. Dương lập tức ngậm miệng. Mật khẩu cửa chính là 150801. Nói đến đây, ánh mắt anh hướng về phía An Nhã. Lát nữa quét vân tay của cô ấy là được.
Vâng.
Nghe xong câu này, An Nhã hơi đỏ mặt cúi xuống. Nếu như anh đột nhiên đưa cô tới biệt thự này, nói là đem tặng cho cô, thì chuyện vân tay mở cửa kia là vân tay của cô chẳng có gì to tát. Tuy nhiên, dưới tình huống bị động như thế này, chỉ một câu nói này của anh thôi đã có thể cảm nhận được bao nhiêu yêu thương trong đó rồi. Xe dừng lại ở sân biệt thự. Trước lúc mọi người ra khỏi xe, anh nói tiếp. Ở đây có một hầm ngầm chịu được bom đạn. Lát nữa vào trong nhà, nếu xảy ra chuyện gì thì chỉ cần dùng vân tay của Nhã quét vào bức tường cạnh tủ rượu là được. Em biết rồi, đại ca. An Nhã đáy mắt ngập tràn hạnh phúc, quay sang nhìn anh. Anh không vào à? Anh trở về nhà một chút, buổi tối nhất định sẽ quay về. Em ở trong nhà, có chuyện gì lập tức gọi cho anh. Cô gật gật đầu, buông bàn tay đang nắm chặt tay Kiến Thành ra. Em biết rồi. Lúc Kiến Thành vừa bước vào trong nhà, ông nội Dương Hàn đang đánh cờ với Đoàn Cảnh Thiên, Dương Vũ và Tống Liên Chi cũng ngồi uống trà ở gần đó. Anh chậm rãi đi lại, cúi đầu nói, ông nội, ông chú, ba, mẹ. Dương Hàn dừng tay đánh cờ, lạnh lùng ngẩng đầu lên nhìn. Con gọi tôi là ông nội. Ông nội, con sai rồi. Quân cờ trong tay Dương Hàn đập mạnh xuống bàn, vẻ mặt không giấu được tức giận. Anh tự ý đổi tên, không coi ai ra gì. Tên một tổng giám đốc tập đoàn mà anh nói đổi là đổi. Không tính đến toàn bộ thủ tục pháp lý, không tính đến di chúc của tôi, đến cả cái tên tôi đặt cho anh cũng có thể đổi. Dương Vũ đặt ly trà xuống bàn, thở dài nói, ba, chắc nó có nỗi khổ riêng. Nỗi khổ? Con trai của anh vừa mới suýt bị người ta giết chết đấy. Tất cả là tại anh đã nuông chiều nó quá rồi. Đoàn Cảnh Thiên lúc này mới thèm liếc nhìn Kiến Thành, hơi khó tin hỏi. Bị người ta giết, cả thành phố này, đứa nào có gan đụng đến con? Bọn chúng còn ôm cả bom vào trong nhà, cảnh sát thì mất tăm mất dạng. Tống Liên Chi thở dài, vệ sĩ của con đâu? Bọn sát thủ có gần 40 người, vệ sĩ của con đang dọn dẹp xác chết ở biệt thự rồi. Đoàn Cảnh Thiên đấm mạnh tay xuống bàn. Là đứa nào làm? Dương Hàn lạnh lẽo nói. Còn không phải nó gây thù chuốc oán với người ta 7 năm trước sao? Tố lúc này mới từ bên ngoài đi vào rồi nói. Tất cả là tại anh. Tại anh ép thằng cháu đích tôn của tôi làm cảnh sát. Nếu không phải anh ép nó có phải lăn lộn cực khổ 8 năm ở thành phố A không? Có bị hôn mê hơn 6 năm không? Đây chính là nguyên nhân Kiến Thành dọn ra ở riêng. Không thể chịu nổi một gia đình ba thế hệ suốt ngày cãi nhau về việc của anh, ồn ào đến mức đau đầu. Tống Liên Chi thấy không khí căng thẳng như vậy, liền chuyển sang vấn đề khác. Cô gái ở trong nhà con là ai vậy? Không phải bạn gái con đấy chứ? Lần này, Kiến Thành quay về cũng chính là vì nguyên nhân này. Anh nhanh chóng chớp thời cơ. Mẹ, con thực sự chỉ coi Kim như em gái thôi. Ý con sẽ không cưới em ấy. Dương Vũ đã thấu hiểu sâu sắc thế nào là bị ép cưới, miễn cưỡng lên tiếng. Con thích ai thì lấy người đó, ba mẹ không ép buộc. Vâng, cô gái kia là người thế nào, có thể mang về đây cho mọi người gặp mặt được không? An Nhã là người như thế nào? Thực ra anh cũng chưa bao giờ nghĩ tới vấn đề này. Anh chỉ biết cô từ một cô gái, nhìn thấy máu đã choáng váng đầu óc. Vậy mà khi kề vai sát cánh cùng anh, cái gì cũng không sợ. Anh chỉ biết cô là người luôn căm ghét xã hội đen, đến một con kiến cũng không nỡ làm đau, nhưng lại có thể vì anh mà giết người. Anh chỉ biết cô tuy cơ thể mảnh mai, nhưng ý chí quật cường, bị ngã bao nhiêu lần, đứng dậy bấy nhiêu lần. Anh chỉ biết cô là người anh yêu, yêu không thể từ bỏ. Kiến Thành đứng thẳng người, kiên định nói, cô ấy là người con yêu, 7 năm trước, 7 năm sau vẫn yêu. Nghe xong câu nói này, tất cả mọi người đều im lặng nhìn anh. Sau đó bên tai bỗng nhiên chuyển đến mấy âm thanh đổ vỡ. Lúc này Kiến Thành mới phát hiện ra Lý Thiên Kim đã đứng ở cửa phòng từ khi nào. Dưới đất là một khay hoa quả đã vỡ. Mấy quả cherry lăn dưới sàn không theo trật tự nào. Kim! Tống Liên Chi đứng dậy, nhìn cô bằng ánh mắt chứa đựng sự đau lòng. Mà lúc này trong mắt Lý Thiên Kim cũng lấm lánh mấy giọt nước trong suốt, có thể nhìn ra được sự bi thương và chua xót trong đó. Kiến Thành im lặng, không khí trong phòng khách yên tĩnh đến nỗi có thể nghe được cả tiếng kim rơi. Lý Thiên Kim mím môi, cố ngăn cho nước mắt không chảy ra, lát sau mới hít sâu một hơi, miễn cưỡng nặn ra một nụ cười gượng gạo. Xin lỗi. Cô cúi xuống nhặt hoa quả vương vãi trên nền gạch, không cẩn thận bị mấy mảnh thủy tinh đâm vào tay. Kiến Thành sải bước tiến lại, cúi xuống cầm lấy bàn tay cô. Có sao không? Thiên Kim lắc đầu, không sao. Kiến Thành nhìn cô, trong lòng bỗng dâng lên một cảm giác vô cùng thương xót. Anh yên lặng rất lâu, mãi sau đó mới nói đúng ba từ. Anh xin lỗi. Xin lỗi gì chứ? Em ở nước ngoài nhiều năm, cũng tự cảm thấy không phù hợp với kiểu ép buộc kết hôn thế này. Trước đây em tưởng anh chưa yêu ai, cho nên mới tự ghép chúng ta làm một đôi. Bây giờ thì tốt rồi, anh có người phụ nữ anh yêu, em cũng sẽ đi tìm được người đàn ông em yêu. Hơn 20 năm, Lý Thiên Kim im lặng đi bên đời anh, âm thầm quan tâm anh, chưa bao giờ than phiền, chưa bao giờ từ bỏ. Cô thuộc kiểu phụ nữ thông minh, lý trí, cũng rất mạnh mẽ kiên cường. Chỉ tiếc trái tim anh vĩnh viễn chỉ chứa đựng một người, người đó không phải Lý Thiên Kim. Anh xin lỗi. Xin lỗi gì chứ? Ngay từ lần gặp cô ấy hôm anh nhậm chức, em đã nhìn ra rồi. Kiến Thành nhíu mày nhìn cô không nói. Lý Thiên Kim gượng cười. Quen nhau mấy chục năm, em chưa từng thấy anh thất thần như thế. Tỏ vẻ nhưng không quen, nhưng mà tim rất đau, có đúng không? Đây chính là thanh mai trúc mã, có những điều không cần nói ra cũng có thể hiểu được. Kiến Thành gật đầu. Cô ấy là An Nhã, là cô gái ở thành phố A năm đó. Nhớ lại hơn một năm trước, khi Lý Thiên Kim ngày nào cũng đến bệnh viện, kiên nhẫn dìu Kiến Thành tập đi. Lúc anh vừa có thể đi lại được, đã lập tức mua vé máy bay quay trở về Việt Nam. Lý Thiên Kim đưa anh ra sân bay, Kiến Thành chỉ nói có một người bạn ở thành phố A tên là An Nhã, anh phải về tìm cô ấy. Lý Thiên Kim dường như hiểu ra, cô mỉm cười. Em biết rồi. Kiến Thành thở dài, cầm tay cô đứng dậy, sau đó đi lại gần bàn trà rồi nói. Ông nội, ba, mẹ, thủ tục đổi tên con đã làm xong, con xin lỗi. Dương Hàn chậm rãi đặt quân cờ xuống bàn, ăn pháo của bên kia, lát sau mới bình thản lên tiếng. Bây giờ anh định thế nào? Đương nhiên là đánh một trận rồi ạ. Đoàn Cảnh Thiên vỗ đùi cười sảng khoái. Đại ca, anh thấy chưa? Máu của anh vẫn chảy ở trong người nó. Bây giờ nó làm cái gì cũng là từ di chuyển anh hết đấy. Nói đến đây, ông ngẩng đầu nhìn khuôn mặt khôi ngô của Kiến Thành, giọng nói đầy hưng phấn. Mẹ kiếp, đứa nào đâm con một dao, con phải trả lại nó hai dao. Có như thế mới là cháu nội của Đoàn Cảnh Thiên. Dương Vũ hắng giọng. Nó cũng là con trai của con mà. Kiến Thành liếc nhìn đồng hồ, hiện tại bây giờ đã gần 9 giờ tối. Nếu còn nán lại đây, chắc anh sẽ sớm bị mấy người này làm đau đầu mà chết. Anh với tay lấy một miếng ơ gâu băng lại vết thương cho Thiên Kim. Cô nhìn anh, bỗng nhiên cảm thấy trái tim trở nên co quắp. Hóa ra biết anh yêu người khác cũng không đau như cô tưởng. Trước đây cô cứ tưởng nếu thiếu người đàn ông này mình sẽ đau đớn đến chết đi. Không ngờ bây giờ mới hiểu, chẳng ai có thể chết vì đau lòng cả. Băng xong, Kiến Thành cẩn thận rút tay về nói. Bây giờ anh về nhà, em có muốn đi nhờ một đoạn không? Vâng. Lúc này mấy người ngồi kia vẫn còn đang mê mải tranh luận rất nhiệt tình. Kiến Thành khẽ hắng giọng. Con còn có chút việc, xin phép mọi người về trước. Nói rồi xoay người dắt tay Thiên Kim rời đi. Khi vừa ra đến cửa chính, Dương Hàn đột nhiên nói. Khoan đã. Dạ. Kiến Thành dừng bước, hơi ngoái đầu lại nhìn ông nội. Dương Hàn im lặng một lúc, sau đó đặt quân cờ trong tay xuống vị trí chiếu tướng, chậm rãi nói. 100 người cùng một lô vũ khí tiên tiến đã được mang đến biệt thự ngoại ô. Làm gì thì làm, phải giữ mạng sống mà quay về. Không hổ danh là lão đại giang hồ khi xưa, chỉ trong vòng nửa tiếng đã nắm rõ toàn bộ hành tung của anh. còn sớm chuẩn bị sẵn vũ khí lẫn nhân lực tốt nhất cho Kiến Thành. Anh nhẹ nhàng buông tay Lý Thiên Kim ra, quay người lại kính cẩn cúi đầu. Con biết rồi, cảm ơn ông nội. Sau khi anh đi khỏi, Đoàn Cảnh Thiên mới hậm hực bày ra một ván cờ mới, nhìn Dương Hàn đang ngồi trầm ngâm. Anh đã sớm biết có người muốn giết nó. Lúc có người phục kích biệt thự của nó, người của tôi đứng ở ngay bên kia đường. Tại sao không giúp nó? Anh thật, mẹ nó, máu lạnh vô tình. Nó làm được thì phải chịu được. Không có bản lĩnh đó thì còn xứng đáng làm cháu nội tôi hay sao? Dương Hàn thở dài. Nó cùng cô gái đó xem ra cũng rất xứng lứa vừa đôi. Tống Liên Chi cùng Dương Vũ nghe đến đây liền quay sang nhìn nhau, không biết nên khóc hay nên cười. Thằng con không chịu nghe lời này ấy à? Năm xưa có đem vứt nó ở trại huấn luyện, sống cực khổ, cũng không mở miệng kêu la nửa lời. Bây giờ cũng vẫn không quản được nữa, muốn ép nó cưới, nó có chết cũng không nghe. Các bạn vừa lắng nghe xong tập 3 câu chuyện phát sóng trên kênh Chuyện 23S. Hãy bình luận câu nói mà bạn yêu thích nhất trong chuyện và cảm xúc sau khi nghe nhé. Chúc các bạn có một ngày mới vui vẻ. Xin chào và hẹn gặp lại.